báo hiếu cha mẹ mình hay những người thân mình mất, mà muốn tỏ cái lòng thương của mình, thì Đức Phật có dạy trong bài kinh Ước Nguyện. Mình muốn ước nguyện cho họ được điều gì thì mình phải sống đúng cái đức hạnh, không làm khổ mình của người, tức là đức hạnh của một con người, rồi đức hạnh của bậc thánh tăng, thì lấy cái đức hạnh đó mà hồi hướng cho người khác đúng tánh cách, chứ không phải lấy cái đức hạnh đó mà hồi hướng cho họ được siêu sanh cực lạc hay thiên đàng cũng được. Hồi hướng cho cái người mà mình hồi hướng đó được sống một đời sống đức hạnh, vì trong đời sống đức hạnh đó nó có sự giải thoát. Bởi vì đức hạnh mình không làm khổ mình của người là giải thoát cái gì, nó cụ thể rõ ràng. Người ta chửi mình mà mình không giận, tức là mình giải thoát cái gì? Mình đừng chửi người ta, mình chửi người ta tức là ác pháp làm người ta khổ. Cho nên nó rõ ràng cụ thể. Cho nên mình ước ao cho cha mẹ của mình được sống đạo đức như vậy là giải thoát cái gì? À, còn bây giờ mình cầu về cực lạc, cực lạc có hay không? Chỉ là có hay không? Điều đó mơ hồ, anh trừ tượng. Đạo Phật rất thực tế, rất cụ thể. Chúng ta không làm khổ mình, không làm khổ người, thì đó là giải thoát. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ ở đâu thì đức hạnh ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh, đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ. Người nào có trí tuệ, người đó có đức hạnh. Người nào có đức hạnh, người đó có trí tuệ. Trí tuệ không lìa đức hạnh không lìa trí tuệ. Nếu mà người nào sống thường mắng chửi, thường làm khổ người khác mà gọi là tôi có bằng tiến sĩ, tôi đã thông suốt tam tạng kinh điển, thì người đó là người ngu chứ không phải là người có trí tuệ. Hôm nay tiếp tục thì nhắc lại, vừa rồi thì ở nhà xuất bản Tôn Giáo ở ngoài Hà Nội có gửi cho thầy một bức thư, cho nên thầy trả lời lại cho cái nhà Tôn Giáo này, kính gửi nhà xuất bản Tôn Giáo. Trước hết chúng tôi có lời kính thăm sức khỏe của anh chị em trong nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi được tin tác phẩm của chúng tôi được cấp giấy phép xuất bản, chúng tôi rất mừng và thầm biết ơn anh chị em trong nhà xuất bản Tôn Giáo đã tận tình giúp đỡ mới có được giấy phép như ngày hôm nay. Ước vọng của chúng tôi viết những tác phẩm này để chấn chỉnh lại Phật giáo, những cái sai được loại trừ ra khỏi và lôi ra những cái đúng để làm sáng tỏ lại đạo Phật. Vì đạo Phật là một tôn giáo được truyền thống lâu đời, ăn sâu vào tư tưởng của dân tộc Việt Nam. Nó tốt là dân tộc tốt, nó xấu là dân tộc sẽ xấu. Nhất là sự chú ý của chúng tôi dựng lại nền đạo đức nhân bản của đạo Phật đã bị chìm mất từ ngàn xưa khi Đức Phật nhập diệt, để giúp cho con người trên hành tinh này có một nền đạo đức không làm khổ mình khổ người, để quân bình với những vật chất mà các nhà khoa học đã và đang phát minh phục vụ đời sống của loài người. Vật chất phát triển phục vụ đời sống tiện nghi thì tâm tham đắm của con người sẽ đưa họ đến đời sống vô đạo đức. Trước tình trạng thanh thiếu niên Việt Nam nói riêng, cả thế giới nói chung, đạo đức đang xuống dốc. Bổn phận và trách nhiệm của một người tu sĩ như chúng tôi không thể lặng ngơ nhìn con cháu của chúng ta như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết. Chúng tôi nghĩ rằng những tác phẩm của chúng tôi khó mà xin phép, vì cái sai đã truyền thống lâu đời, nhưng cái đúng thì chưa ai biết cả. Thì làm sao người ta chấp nhận cho phép được? Nhưng chúng tôi tin ở lẽ phải. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Không thể lấy cái sai làm cái đúng được, không thể lấy cái đúng làm cái sai được. Bất chấp trước sự hiểm nguy, chúng tôi viết, viết làm lợi ích cho đời, viết xây dựng nền đạo đức cho con người ngày nay. Tác phẩm xin phép chưa được, ngày mai sẽ được. Hôm nay anh chị em đã cảm thông được nỗi khóc hoại trong lòng của chúng tôi vì đạo đức của dân tộc, nên mới tận tâm tận lực giúp đỡ tác phẩm này mới được giấy phép. Chúng tôi không kinh doanh buôn bán, chúng tôi không kinh doanh buôn Phật bán Pháp, nhưng chỉ biết in, phát hành ẩn tấm giúp cho mọi người không bị tà sư ngoại đạo lừa đảo, và họ tự tạo cho mình một đạo đức không làm khổ mình khổ người. Khoảng 3 năm nay chúng tôi viết và soạn 10 tập Đường Về Sứ Phật, 2 tập Giới Đức Làm Người, 2 tập Giới Đức Làm Thánh, 2 tập Những Lời Phật Dạy, 4 tập Giáo Trình Đạo Đức Nhân Quả. Sau khi nhận Sau khi nhận lại những bản thảo này xong, chúng tôi sẽ gửi đến nhà xuất bản Tôn Giáo, nhờ các anh chị em giúp đỡ và phép. Xin chân thành cảm ơn, chúc anh chị em dồi dào sức khỏe. Chúng tôi Thích Thông Lạc. Tái bếp xin nhà xuất bản đừng gọi Hòa Thượng Thích Thông Lạc, mà hãy gọi Tỳ Kheo Thông Lạc. Trên tác phẩm xin đề Thông Lạc, đừng đề Hòa Thượng Thích Thông Lạc. Bởi vì vừa rồi thì ở nhà xuất bản họ đề cái pháp danh của thầy, cho nên hầu hết là những tác phẩm của thầy đều không đề danh. Nghĩa là thầy để tu viện Chân Như. Trong tu viện Chân Như thì có một vị sư, một vị thầy viết, hay hoặc là trong cái nhóm đó người ta viết. Cho nên hầu hết là tác phẩm không được để tên thầy. Vì thầy không lấy nó để mà cầu danh, để mà làm cái danh của mình. Thầy thiết nghĩ vì làm lợi ích cho con người, không phải vì cầu danh. Cho nên những tác phẩm của thầy đều được bỏ cái tên mà để cái tên tu viện. Nhưng mà nhà xuất bản họ đòi hỏi phải cái người tác giả viết, không phải có cái tên, cho nên buộc lòng thầy mới bảo đề Thông Lạc, không được đề Thích Thông Lạc, chỉ đề Thông Lạc mà thôi. Đó là cũng như là một cái danh của một nhà văn nào đó, người ta đừng nghĩ đến thầy là gì cả. Nhưng mà đó là xin phép. Nhưng mà sau khi xin phép rồi thì cái tác phẩm chúng ta sẽ xóa cái tên. Cho nên có những cái tập mà xin phép in thì cái tên của thầy thì thầy nói chú Út nên xóa cái tên. Mặc dù cái gì thì người ta cũng biết, nhưng mình để cái tên mình lù lù trên đó, tức là chứng tỏ mình còn tạo danh, còn tham danh. Mình sẽ gạt bỏ cái điều kiện mình làm tốt cho xã hội thì cứ làm tốt, không cần phải người ta biết mình là ai, thì cái đó là tốt. Vì vậy mà người ta nói như thế này, có người nói như thế này: thầy làm như vậy sau này ai biết là ai? Thầy chả cần biết là ai hết, chỉ biết làm sao cho con người chúng ta có đạo đức lại. Nghĩa là bây giờ trong thời hiện tại thì người ta còn biết thầy, nhưng mà sau trăm năm người ta không biết cái tác phẩm này ai. Nghe cái tên tu viện Chân Như, người ta không biết ông thầy nào ở trong tu viện Chân Như, người ta không biết. Nhưng cái đó là điều quan trọng. Thầy chỉ biết là trong hiện tại người đương thời biết được thầy thì biết, mà người không đương thời với thầy thì họ chỉ biết có cái tu viện đó, có một người, có một vị tu sĩ làm cái việc đó thì đủ. Đừng có nghĩ đến thầy. Thầy không nghĩ rằng cái tên của thầy lưu danh thiên cổ đâu. Thầy chỉ nghĩ rằng cái tu viện là cái nơi tu hành của Phật giáo, ở đó có bổn phận, không phải riêng thầy mà tất cả tu sĩ đều phải làm gì. Nghĩa là thầy bây giờ không ai biết, cho nên thầy biết. Trước kia khi mà thầy Thông Quyển về đây sống chung với thầy, thầy thấy thầy có cái khả năng viết lắm, có cái khả năng đẳng cấp, có nhiều người người ta có khả năng, cho nên thầy có khả năng. Mặc dù thầy tu chưa tới đâu nhưng mà thầy có cái khả năng. Khi nghe nói rồi thì thầy ghi chép lại rất là rõ ràng và cụ thể qua cái lời văn của thầy. Thầy thấy mình không phải là một con người có khả năng viết lắm. Thầy công nhận thầy là con người cũng có khả năng viết lắm. Thầy đã tu, thầy đã hiểu biết tất cả, cho nên thầy nghĩ rằng Thông Quyển sẽ ở gần thầy và tu tập, và đồng thời có thể thầy trò có thể cùng nhau làm chuyện giáo. Vì thế mà cuốn Luận Về Nhân Quả của thầy Thông Quyển, thầy góp ý rất nhiều để chữa lại những cái sự sai lầm ở trong cái cuốn đó. Cho nên sau này tuy rằng chữa chưa hết, nhưng mà vì tu sĩ người ta đọc người ta thấy hay, người ta photo ra, người ta hồi đó người ta đánh máy, người ta photo ra để mà người ta chia nhau người ta đọc, nhưng mà không còn có thời giờ để mà kiểm tra. Vì lúc bây giờ ở đây chúng họ rất là đông, thầy không có thời giờ. Do đó tác phẩm tuy chưa được hoàn chỉnh nhưng thấy nó cũng có lợi ích về đạo đức nhân quả. Vì vậy hôm nay thì thầy thấy không còn ai có thể ngồi lại ghi chép lại cho thầy. Chứ thầy chỉ mượn cái tên của Thông Quyển để mình viết lại những cái ý của thầy mà thôi, thầy không cầu danh. Nhưng mà không ngờ, cho nên buộc lòng bây giờ thầy ngồi lại thầy viết. Thầy viết những cái điều mà thầy đã tu tập, thầy đã thấy cái đúng cái sai. Thầy chỉnh đốn lại Phật giáo, vì Phật giáo có nhiều cái sai, quá sai, phí đạo đức trong đó rất lớn, làm cho con người chúng ta lầm lạc, mê muội, càng lúc càng mê muội hơn. Cho nên thầy quyết định là phải viết chỉnh lại tất cả những cái sai, làm tốt lại ngày xưa Đức Phật, ngài bác 62 cái lập luận của ngoại đạo trong kinh Duyên Thủy còn ghi rõ rất rõ ràng. Thế mà người ta không nói Đức Phật bài bác, còn bây giờ thầy chỉ làm người chỉnh đốn lại Phật giáo cho nó tốt, chứ thầy không bài bác một tôn giáo nào hết. Nhưng mà cái tôn giáo nào sai thì bị đụng chạm những cái lời nói thẳng của thầy, chứ không phải thầy chỉ trích cái tôn giáo đó sai. Còn Phật giáo là bổn phận của thầy phải chỉnh đốn. Thầy là người tu sĩ Phật giáo, mà bây giờ cái nào cũng tu Phật giáo mà cái đó sai, đưa tín đồ Phật giáo đi đến chỗ chết, đi đến cái chỗ không đúng, thì thầy có bổn phận phải chỉnh đốn lại để cho tín đồ Phật giáo biết rõ, chứ không phải là thầy bài bác đại thừa hay là hoặc là thiền tông độ. Cái nhiệm vụ của thầy là phải làm sáng tỏ lại Phật giáo. Thầy là tu sĩ Phật giáo, thầy đã theo Phật thì thầy phải làm sao cho đúng Phật, còn những cái không đúng Phật thầy phải gạt ra, chứ không phải thầy bài bác. Người ta hiểu thầy bài bác đại thừa, bài bác thiền tông độ là sai. Cũng như bây giờ trong Phật giáo có những cái không phải của Phật giáo mà nó biến Phật giáo trở thành một tôn giáo mê tín, thì buộc lòng thầy phải gạt nó ra khỏi cái môi trường của Phật giáo, không để cho Phật giáo phải mang tiếng là một cái tôn giáo như vậy. Như bây giờ quý cư sĩ thấy rõ ràng, người ta nhìn vào Phật giáo, người ta nói Phật giáo toàn là cái thứ mê tín, tụng bái tụng niệm cầu siêu cầu ác có sao, rồi coi ngài tốt xấu xinh xăm bói quẻ đủ loại, cái gì cũng ở trong Phật giáo đi ra hết, không có cái nào mà ngoài Phật giáo mà có những cái loại. Thì như vậy chúng ta làm những tu sĩ, chúng ta đau lòng cái Phật giáo, cái giáo lý của nó rất là cao đẹp, rất là tuyệt vời, thế mà đưa nó đi dần đến cái chỗ mê tín như vậy, cái chỗ sai lạc như vậy, cái chỗ lừa đảo như vậy. Đạo Phật giáo xác định là không có một cái vật gì thường hằng của chúng ta, thế mà bây giờ nó lại có một cái Phật tánh trừu tượng mơ hồ, làm chúng ta điều đứng nghĩ nào cũng nhận ra nó là thật, cho nên cuối cùng thì chúng ta quá khổ đã. Tại sao vậy? Thế như sự thật, họ nói rằng ta thấy, ta nghe, ta biết. Chúng ta là con người làm sao có trí tuệ thông minh mà chúng ta hiểu cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đó như thế nào đúng sai. Thì thầy hỏi họ, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì hãy chúng ta có tánh nghe, tánh thấy, chúng ta thấy quá rõ ràng. Nhưng mà khi ngủ, tánh nghe, tánh thấy còn nghe, còn thấy nữa không? Thì chúng ta đến bệnh viện, bác sĩ chụp thuốc mê, chúng ta mê mà, tánh nghe, tánh thấy nó ở trong thân chúng ta sao? Tại sao bây giờ chúng ta mê không biết gì nữa? Đó là những cái lý luận và hàm lẻo mép của những cái người kiến giải, tưởng giải ra mà lý luận để viết nên cái bộ kinh này. Mà người ta còn cho là cái bộ kinh này nó có giá trị, người ta cấm không cho lưu hành ra nước khác. Cho nên một vị hòa thượng nó phải mở bắt đường của mình, nhét bộ kinh nó vào để đưa qua Việt Nam, đưa qua các nước khác để truyền bá cái kinh sách đó. Ca ngợi cái kinh sách đó, người ta phải hy sinh đến cái sự đau khổ như vậy để đem cái giáo pháp chân lý đó cho chúng ta. Nhưng sự thật lật ngược trở lại những cái lời pháp đó có đúng sự thật hay không? Chúng ta là con người phải có trí tuệ, cho nên Đức Phật đó chúng ta đừng nên tin những gì mà người ta nói, mà hãy thấy những cái điều mà đó chúng ta có làm được lợi ích cho chúng ta thật sự hay không thì chúng ta mới tin. Cho nên sao thầy cũng là như tất cả các quý vị có mặt hôm nay ở đây như vậy, thầy cũng ngu si như vậy. Trước kia thầy đọc tới kinh Thủ Lăng Nghiêm là thầy thấy tuyệt vời, hay quá. Như vậy rõ ràng từ xưa đến giờ mình không biết cái tánh thấy của mình, tánh nghe của mình, bây giờ nhờ cái bộ kinh này mới thấy và rất thích thú để đi tìm cái chân hoặc tánh của mình. Nhưng cuối cùng suốt 9 năm trời trong thất nỗ lực để thực hiện, vì người ta bảo rằng mình tiến tánh rồi tự mình đốn ngộ rồi tiện tu, thấy tánh rồi nỗ lực tu sẽ được. Nhưng cuối cùng 9 năm nỗ lực đã thấy tánh rồi, mà nỗ lực tu 9 năm hết sức mình chẳng thấy được gì, chỉ thấy ba cái ảo tưởng mà thôi. Cho nên cuối cùng thầy biết rằng bao nhiêu người cả Đông Tây, chứ không phải là riêng ở Việt Nam của chúng ta đâu, đã soi đắm, đã mê mờ, đã không thấy đường lối. Mà nếu thầy không nói ra thì ai mà dám nói? Không người nào dám nói cả. 17 năm trời về đây mở tu viện chân như, thầy âm thầm chịu đựng những nỗi cay đắng, tùy thuận tất cả mọi người về đây nhắc khéo, không dám nói thẳng. Nói thẳng sự đụng một cái lực lượng rất mạnh thì khó quá. Cho nên cuối cùng thì không thể dừng lại được, vì thầy thấy tuổi mình sắp già sắp chết rồi. 3 năm gần đây thì những người mà Phật tử miền Bắc họ có duyên, trong những năm hạ đó họ đi về đây họ cũng ngồi đông như các con, thậm chí như cư sĩ, các bà già ở ngoài miền Bắc họ về đây, họ tập trung. Họ về đây được là nhờ gì? Nhờ ở đây có một thầy ở miền Bắc, tức là thầy Chương Trí. Ông ta lúc bây giờ ông ta về đây thì ông có tiền nhiều, cho nên khi được nghe thầy thuyết giảng những cuồng băng của thầy thì ông ta gửi về miền Bắc, ông bỏ cái số tiền ra, ông sang cái băng đó, ông sang ông cho người, mọi người ở miền Bắc, cho nên người miền Bắc họ được biết thầy trước hơn. Từ đó khi mà thầy mở cái khóa để mà giảng cái giáo án tu tập đường lối của đạo Phật thì họ tập trung họ về đấy để mà họ nghe trong những năm, trong những tháng hạ. Cho nên từ đó họ được nghe những lời thầy giảng, vì thầy thấy rằng người ta theo cái giáo pháp của Phật mà tu giới mà sống không lành. Các tu sĩ cứ nghĩ rằng một số người rất đông về đây tu, thậm chí như ở đây mở hạ nữa, thì các tu sĩ nghĩ có số người như vậy, thế mà cho ăn ba bữa thì thôi, tập trung tu rất đông, vì ở đây đâu có lao động, nó có làm gì đâu. Sáng một đông như vậy, người quét từ 3-4 chỗ là thấy sạch sẽ hết rồi, không có trồng tỉa, không có gì hết. Phật tử thì thầy đông người bao nhiêu thì thầy xin, thậm chí như mà thầy muốn cho họ không có ăn buổi chiều thì thầy xin sữa cho họ uống buổi chiều. Thì chú Tâm chú kéo về đây cả mấy chục thùng, thùng giấy mà mấy chục thùng sữa. Thậm chí như thầy phải còn đem bố thí cho cô nhi, cho những cái nơi mà người ta nuôi trẻ con. Thì quý Phật tử biết rằng họ cái tinh thần mà giúp đỡ cho người tu, người tu sĩ, người ta có tinh thần rất lớn. Thế rồi có nhiều vị ăn sữa không hết, con biết họ nói rằng sữa chỉ đặt đó hộp như thế này nè, họ chỉ ăn cái nửa hộp, còn nửa hộp họ quăng, họ nói ở dưới lực là bột mì họ bỏ, họ không ăn. Đó thì đủ biết rằng cái tu sĩ cái thời nay thầy nói chỉ ăn, ăn thừa là quăng bỏ, chứ không tiếc mồ hôi nước mắt người ta làm ra được một hộp sữa đâu, phải vậy con nghĩ. Cho nên vì vậy mà thầy thấy rằng họ không phải là những người tu hành theo đạo Phật, tu ăn tu ngủ chứ không phải thiền định gì hết. Giờ giấc thì là bộ ngồi cho có tướng để mà ăn ngủ thôi, chứ không có gì. Thầy thật sự thầy khép vô, bắt đầu thì cho, bắt đầu thầy cho ăn buổi sáng, buổi chiều thì không cho uống sữa, thì cho uống nước chanh. Sau đó thì dứt nước chanh, thì cho buổi sáng không cho ăn, cho uống sữa. Và tới chừng mà thầy khép vô ăn ngàn bữa là không cho ăn uống gì nữa hết, thì họ bỏ đi uống sạch. Đủ biết là cái thời đại người ta cứ ăn chứ không phải là cứ thật sự đi tìm sự giải thoát. Cuối cùng thầy khép vô, thầy tăng giờ lên, nghĩa là ngủ phải từ giờ nào, thức phải giờ nào. Ví dụ như thầy tăng lên 10 giờ đi ngủ, tới 2 giờ phải thức dậy tu. Thì trong lúc đó họ bị hôn trầm đánh họ, họ không có chịu nổi được nữa, họ bỏ. Ở đây chỉ còn có 5 người. Thầy khép vô độc cư, không được đọc kinh sách, không được nghe băng, không được nói chuyện, tóc của ai thì nấy ở, không có được đi đi qua đi lại, chỗ nào nấy ở chết chỗ đó. Họ đi sạch, còn có một người mà sống không nổi độc cư đâu. Thì các con biết là cái đời nay người ta không, người ta sống vui mà người ta đòi đi theo đạo Phật, thì thật sự ra đạo Phật không thể dung chứa cho những cái hạng người đó. Người ta đòi ăn thì không thể nào mà chấp nhận cho những người mà theo đạo Phật mà ham ăn như vậy. Bởi vì thầy nhắc lại cho các con nghe, đạo đức của đạo Phật thì trong giới luật đã dạy cho chúng ta rất rõ. Đức Phật ví chúng ta là loài động vật, con người là loài động vật, chúng ta còn mang bản chất của loài động vật, chứ chưa phải nói con người của chúng ta là thoát khỏi loài động vật. Cho nên những cái mà thiếu đạo đức nó là còn ở trong loài động vật. Ví dụ như một ngày mà chúng ta ăn vặt, ăn không giờ giấc, đó là con thú vật chứ không phải là con người. Con người thì phải ăn có giờ, có giấc, có bữa. Ví dụ như ba bữa là ba bữa, còn lát ăn cái bánh, lát ăn cái trái, lát uống cái nước ngọt, đó là con thú vật. Nó gặp hồi nào nó ăn hồi nãy, không đúng. Nhưng bây giờ một người có đạo đức, ăn ba bữa, hai bữa, đâu ra đâu đó đàng hoàng không ăn vặt, thì cái người đó phải là người có đạo đức. Cái đó một vị thánh tăng, một bậc thánh mà còn ăn ba bữa, còn ăn đêm, thì thử hỏi đó là thánh không? Cho nên Đức Phật nói, thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm. Vì vậy một bậc thánh người ta ăn ngày một bữa mà người ta không thèm khát, còn mình ăn ba bữa mà đúng cái gì cũng thèm, như vậy có phải ăn mà hết thèm không? Đâu hết, càng ăn lại càng tham ăn. Còn người ta ăn bữa mà người ta không thèm mà người ta có chết không? Quý vị thấy nội cái giới luật của Phật, cái giới luật cấm ăn phi thờ, ăn đúng ngọ, ăn đúng giờ, không được ăn phi thờ, là cái hành động của sự sống của một bậc thánh chứ không phải là của phàm phu được. Như vậy chúng ta nhìn vào cái giới đức là chúng ta biết vị đó thánh tăng hay là phàm tăng. Một vị gọi là hòa thượng thượng tọa mà bây giờ ăn phi thờ, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, thử hỏi đó là thánh hay là phàm? Thì cũng như quý cư sĩ thôi, có gì đâu mà lại thánh phàm. Để mà quý vị đảnh lễ thì đảnh lễ ai đây? Người ta cái ăn của người ta cũng như mình, người ta đâu phải thánh mà mình đảnh lễ. Đó, thì hôm nay thầy nói đây là thầy chưa, quý vị chưa đọc cái bộ, cái bộ kinh, cái bộ giới đức làm thánh, cái bộ kinh giới đức làm thánh, quý vị chưa đọc, quý vị sẽ thấy được cái đức hạnh của bậc thánh. Họ sẽ là hành động nào mà gọi là thánh, mà hành động nào là con người, mà hành động nào là con thú, mà trong giới luật của Phật đã dạy rõ để chúng ta biết được cái điều đó, để mà xác định cái bậc chân tu, cái bậc giả tu, cái bậc dối dạ gạt người. Mặc dù bậc đó có thần thông, bậc đó có cấp bằng cao, nhưng vẫn là phàm phu tục tử, vẫn là ác quỷ ma dương, chứ không phải là cái người chân chân tu. Nói thì hôm nay thầy nhắc lại để cho tất cả các cư sĩ, các con sẽ hiểu sơ sơ để nhận ra một vị chân tu, một bậc thầy của mình như thế nào chúng ta. Sau này đọc cuốn tập 8 Đường Về Sư Phật, thầy sẽ xác định một bậc thầy của quý vị. Một bậc thầy của quý vị là một bậc phải sống đúng giới luật của Phật, giới đức của Phật hẳn ngoài đàng hoàng. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật di chúc các vị tỳ tỳ kheo lấy giới luật ta làm thầy. Vậy thì mình nương vào giới luật là nương vào chỗ nào? Nương vào giới luật tức là nương ông thầy giữ gìn giới luật nghiêm túc, chứ không phải nương ông thầy phạm giới phá giới. Có phải đúng vậy không? Đức Phật đã di chúc mà, đừng lấy ai làm thầy, đừng ai lấy ai làm tổ, mà hãy lấy giới luật làm thầy. Nhưng giới luật nó là một bộ sách, một đống giấy, thì nó là một vật vô tri lật ra đọc, chúng ta hiểu nổi không? Nó có nói lên được cái đức hạnh đó không? Như một cái vị sống, một vị thánh tăng mà người ta sống đúng đức hạnh, đó là cái nguyên hạnh sống, một cuốn giới luật sống, để chúng ta nương vào đó mà chúng ta thực hiện đời sống đạo đức của chúng ta. Có phải là Đức Phật muốn di chúc vậy không? Muốn di chúc cho chúng ta để chọn lấy một bậc thiện hữu tri thức sống đúng giới luật của Phật là thầy của mình, chứ không phải đụng ai cũng là thầy của mình. Nếu đụng một người mà không đức hạnh mà làm thầy của mình thì mình sẽ ảnh hưởng cái không đức hạnh đó. Cũng như bây giờ thầy theo một vị thầy đó có vợ có con, vị thầy đó đâu có dạy chúng ta đức hạnh gì đâu, thì chúng ta cũng thấy vậy, thì chúng ta cũng tu mạnh mãi, chúng ta cũng có vợ con. Vì vậy mà trong các chùa chúng ta thấy các chùa ở nông thôn nhiều ông thầy có vợ có con sống yên như gia đình, rồi bây giờ mình cũng cho con mình vào đó học tu theo Phật đi, mai mốt nó cũng làm thầy cạo đầu, có vợ có con đi ra gõ mõ tụng kinh làm thầy tụng để kiếm tiền sống, rồi về trồng lúa trồng khoai cũng như mọi người nuôi gà nuôi vịt đủ thứ. Thử hỏi cái đó có phải là làm tốt Phật giáo không, hay là phỉ báng Phật giáo này? Thế mà cái số tu sĩ này đâu phải là ít, đó là cái sai, làm cho Phật pháp suy đồi, làm cho người ta nhìn vào Phật pháp người ta ngao ngán. Cho nên cái số tu sĩ này mà những câu ca dao, những cái lời mỉa mai rất rất nhiều. Người ta nói xài cà lăm ngọ trái mà chưa, thầy tu mê gái bỏ chùa không ai có. Có phải không? Là cái số tu sĩ này nó mới làm vậy chứ. Nó cạo đầu như thế này mà đi ra nó chọc gái thì người ta không nói sao được. Đó, thì thầy nói những cái câu ca dao, những cái câu mà người ta coi thường Phật giáo rất nhiều. Cho nên ở đây thì thật sự khi mà mình tu hành tâm, mình đau lòng, mình nhìn thấy Phật giáo là một con đường chân chính, là một cái tôn giáo xuất hiện ra đời để giúp cho con người thoát bốn cái khổ sân dạng nghịch dịch. Thế mà nó trở thành quá tầm thường. Thật sự ra chúng ta ngồi đây, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta còn có niềm tin. Chứ nếu mà người không biết, không tôn giáo, họ nhìn Phật giáo chẳng ra gì đâu quý vị. Họ coi thường lắm quý vị. Đừng có nghĩ rằng chiếc áo của chúng ta mặc như thế này, họ kính chúng ta đâu, họ coi chúng ta như bọn. Thật sự ra họ cho chúng ta chẳng ra gì. Một đứa nhỏ 7-8 tuổi, 11-12 tuổi, chúng ta đi ngang nó chế nhạo chúng ta liền tức khắc. Thì chùa này thì chùa kia đúng. Các con đã từng mang chiếc áo này đi, các con đã từng nghe được lời người ta. Thầy nói thật sự, trên con đường ngang qua cái dòng rào chùa này, mọi người đi ngang qua lại, họ nói chuyện với nhau, họ châm biếm với nhau rất nhiều. Tại sao họ châm biếm như vậy? Chúng ta không nên trách họ. Tại vì trong chúng ta có những người làm sai, làm không đúng. Cho nên chúng ta phải sửa sai lời trách mắng, lời châm biếm của họ, làm chúng ta phải cảnh tỉnh. Thế mà cái bọn tu hành kia có cảnh tỉnh đâu? Càng lo cất chùa cao Phật lớn, càng lo làm những chuyện danh lợi, để đâu lo tu hành giữ gìn nghiêm chỉnh giới đức của Phật đâu. Ăn uống phi thời, xe cộ chạy nhảy bon chen như người đời, lừa đảo Phật tử để sống trong mồ hôi nước mắt khổ đau của người khác bằng cách này bằng cách khác. Tổ chức ví dụ như bây giờ quý Phật tử về đây thì tổ chức 5 tổ 10 tổ, bây giờ thầy cần vô dụng gì ông tổ này phải đi lợi kia cả, kêu gọi Phật tử người này kia quốc cho có 500, 3 triệu, 1 triệu hay là 5 triệu, 10 triệu để làm cái này, làm này để phước báo. Thì cái bà tổ trưởng này hay cái ông tổ trưởng này đi lợi kia gọi giới gạt người ta, làm cái chuyện này phước báo lắm á. Vì sao này kia nọ đủ thứ gạt người ta phước báo để rồi lấy tiền người ta được để xây chùa cho đẹp. Đó là cái lừa đảo chính gạt người ta làm cái này. Ví dụ như là bây giờ đức cái chuông cho lớn nha, bây giờ tổ này tổ kia tổ nọ, bây giờ tổ chức nó có những cái tổ bây giờ về gọi đây là cái tiếng chuông sẽ là đóng lên một cái là thông thiên đường suốt như địa ngục. Ai có tội gì ghi vào cái chuông này sẽ là tiêu tội tiêu tai hết. Cha bà con nghe hay quá rồi, rồi đóng tiền nhau để đóng đúc cái chuông cho thật lớn để dặn cái tiếng chuông đó, nó tiêu tới thiên đường, đặng cho cái lời cầu của mình nó theo cái cầu ước của mình theo trên đó, đặng cho tiêu Phật Ngọc Hoàng Thượng Đế đặng ghi tên cái tuổi thọ của mình sống thêm dài 300 năm nữa để cho hưởng hết cái dịp lạc thế gian, có phải vậy không? Cho nên xứng nhau đóng tiền mà đúng đúc chuông. Thật sự làm cái điều mê tín đó, làm gì ở đây chúng ta làm tội mà đánh tiếng chuông đó để mà bay theo cái sự cầu nguyện của chúng ta lên đó để mà giải quyết cho chúng ta đó, chúng ta làm ác nữa sao? Đó là những cái sai mà chúng ta bị lừa đảo đúc chuông để làm gì. Thật sự ra Đức Phật, trong thời Đức Phật chúng ta chẳng thấy cái chuông nào mà để lại hết. Trong thời Đức Phật chúng ta cũng chẳng thấy để lại một cái nền gạch đá cho tốt nữa. Đời sau người ta mượn cái danh ông Phật, người ta xây tháp, người ta nói là nào chỗ này là Bồ Đề Đạo Tràng, nào chỗ này là cái nơi Đức Phật tắm, nào chỗ này Đức Phật đáng sanh, để làm gì? Để cho bà con đi du quảng, đi xem, ham thích đi xem đó để kiếm lấy tiền chứ làm gì. Đó là chúng ta bị lừa đảo ngoài cái. Người ta đem Phật cho người ta bán, người ta đem cái di tích của Phật cho người ta bán, mà trong khi di tích hồi Đức Phật sống thì tịch rồi, người ta đến đó người ta thấy còn một khu rừng quan giả, không còn cái nền nữa, cái rừng đó không còn cục gạch ở trong cái nền nữa. Thì đủ biết thì đủ biết đạo Phật như thế nào. Còn bây giờ chúng ta xây nền xây này, thầy nói ở đây nè, cái nhà của thầy nè, cái chùa của thầy nè, thầy cất bằng cần dâm, thầy chết rồi nó tan hoại, nhưng cái nền này còn là thầy phải còn nợ. Một viên gạch bông này nó không mất là thầy còn phải nợ của đảng chứ chủ. Nhưng mà làm sao khi mà các con về đây đông quá, không có chỗ nào ngồi, bàn ghế làm sao đâu mà ngồi được, cho nên phải làm như thế này để mấy con ngồi. Cho nên thầy chịu cái tội lỗi này, mặc dù thầy biết nó ngàn năm sau viên gạch này chưa tan, đó là cái nợ của thầy. Mà đừng nghĩ rằng chúng ta có một cái chùa kiên cố là làm cho chúng ta tên tuổi chúng ta gian lừng mãi mãi. Nhờ hòa thượng đó, tên đó mới trùng tu được cái chùa đó, phải đâu. Cái chùa đó là cái cục nợ của ông ta đó, nghĩa là muôn đời muốn kiếp ông ta. Chừng nào cái chùa đó hoại diệt toàn bộ thành như đất thì ông ta mới hết kinh nghiệm. Người ta thấy được nhân quả, người ta quá sợ, người ta quá sợ, người ta làm những cái điều lợi ích cho chúng sanh mà người ta còn mang nợ thật sự. như thầy làm một cái bia đá là vì những cái lời của Phật dạy người ta đã nhìn mất rồi. Bây giờ mình móc lên, mình phải ghi vào trong đó để cho 1000 năm sau nó không bị xóa. Nhưng việc làm đó đâu phải là không mồ hôi nước mắt. Thầy có trồng khoai trồng củ thầy bán đâu, cũng tất cả mồ hôi nước mắt của quý Phật tử làm sao? Quý Phật tử điên cướp người ta được sao? Cũng phải là bán buôn, cũng phải lương thiện, làm ăn cái gì cũng phải lương thiện, thì làm được một cái dây đá như vậy bao nhiêu tiền? Do ai mà làm được? Thì thầy đã chủ trương điều này thì thầy phải nhận lãnh cái tội đó. Cho nên vì vậy mà dù sao đi nữa, thầy cũng ước nguyện kiếp này chưa xong nhiệm vụ của mình thì tiếp tục để làm xong những cái con đường chứng minh lại Phật giáo, đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Do đó thầy mới làm, chứ nếu mà không thầy chẳng làm cái gì hết. Thầy chết đi hoàn toàn cái thất của thầy bằng tầm dân túc tre. Thầy chết 3 hôm, 5 hôm, 1 năm sau là bao nhiêu cái nhà này nó sẽ bị mối mọt ăn thuộc, nó thành ra một đống đất. Thầy không còn cái nghiệp gì của chúng sanh nữa, thì thầy an ổn trong niết bàn diệt trừ. Còn bây giờ thầy lưu lại cái này cái nọ kia, không chắc thầy an ổn trong niết bàn, mà cái nợ đó muôn đời muôn kiếp phải trả. Các con biết giai một trả 10. Đời nay thầy ăn các con 1 bát cơm thầy phải trả, đời sau thầy phải trả các con 10 bát cơm. Cho nên nó của đàn a nặng lắm chứ không phải nhẹ. Thế mà người ta đã ăn mà còn phung phí bỏ, tôi chưa phải thấy cái đó là cái đau khổ nước mắt của người khác. Người ta tìm ra 1 đồng đâu phải chuyện dễ. Tại sao chúng ta không thấy được điều đó? Nhiều khi người ta cúng dường mình, năm nay người ta cúng dường, năm sau người ta đi ở tù. Thầy nói thật sự mà, có nhiều Phật tử đã đi ở tù vì làm ăn của người ta thất bại, vì làm ăn người ta mang nợ, nhà nước phải bắt người ta bỏ tù. Người ta muốn làm thiện chứ không phải ai muốn làm ăn. Con người chúng ta làm ăn muốn làm điều tốt, không ai muốn làm điều xấu. Nhưng môi trường đẩy người ta đến chỗ người ta phải trở thành giả dối gian xảo, chứ không ai mà làm cái chuyện gian xảo. Vì cuộc sống chúng ta phải vươn lên mà không có lối, không lối thiện được thì phải đi vào lối ác chứ, để mà sống. Chúng ta thông cảm được nỗi khổ đau đó, mà chúng ta nở tâm nào để mà ngồi đây để mà lợi dụng người khác, lợi dụng tôn giáo để mà ở trên mồ hôi nước mắt xương máu của người khác. Chúng ta phải làm cho đúng. Cho nên thầy bổn phận của thầy soạn thảo những cái bài giữ đức làm người, giữ đức làm thánh để chứng chỉnh lại Phật giáo, và đồng thời soạn thảo đạo đức nhân quả không làm của mình của người, để giúp cho con người chúng ta mọi người đều hiểu và thực hiện đời sống của chúng ta không làm của mình của người. Như vậy chúng ta cũng bị giải thoát lắm rồi. Tự giải thoát không làm của mình của người, tâm hồn chúng ta yên ổn, thanh thản, an lạc. Không cần từng đó chúng ta mới đi vào thiền định. Lúc bây giờ hỏi về thiền định thầy sẽ dạy. Còn bây giờ quý vị hỏi về thiền định, hỏi để mà chơi, chứ quý vị làm gì được đối với thiền định? Quý vị biết thiền định không phải như các vị ngồi thiền hít thở mà có thiền định được. 1000 năm sau quý vị có ngồi 10 giờ, 20 giờ không vọng tưởng quý vị cũng chẳng ra gì. Thiền định của Phật đã xác định rất rõ là phải tĩnh chỉ hơi thở. Nếu thân định, thân nào định mà còn thở là thân gì? Làm sao gọi là thân định? Định là không động đậy, định mà còn động đậy là định gì? Cho nên khi mà nói thân định tức là thân không thở, mà thân không thở không phải nên thở, nó phải tĩnh chỉ chứ không phải đình chỉ hay là định chỉ nó, không phải nín thở để mà nhận định. Nó khó là ở chỗ chúng ta phải biết tu tập đúng cách thì chúng ta sẽ làm rất dễ dàng. Và như vậy chúng ta mới làm chủ được cái sự chết, sự sống của chúng ta. Cái này để dành riêng cho những người tâm đã thanh tịnh, tâm đã không làm khổ mình của người, tức là người đó đã sống đúng đạo đức. Còn những người sống chưa đúng đạo đức, bây giờ dù muốn thầy cũng chẳng dạy. Vì họ chưa sống đạo đức thì họ còn tham. Họ còn tham mà bây giờ họ tỉnh chỉ hơi thở được thì họ có đủ sức thần thông, thì họ ra họ lè biệt, họ lừa đảo bằng cái sức thần thông này, họ làm tiền, hoặc là họ làm bá chủ hoàn toàn nữa đó. Cho nên cái này đạo Phật không thể hướng dẫn cho những người còn tâm tham vọng mà có những hành động siêu việt, thì quả đất này, loài người này sẽ ra sao? Cho nên đặc biệt đạo Phật là lấy tâm ly dục ly ác pháp mà làm tướng, để tiến tới thiền định. Cho nên kẻ nào mà tu hành mà không ly dục ly pháp mà tu tập thiền định, đó là một tham vọng rất lớn. Một tham vọng, mình muốn hơn người, mình muốn trở thành người siêu việt, mình muốn trở thành người có thần thông khỏe mạnh như các vị sư Lạt Ma. Không ly dục ly pháp mà tạo ra cho mình có những thần thông bằng cách con đường mật tâm bùa chú. Rõ ràng các ngài đã tái sanh luân hồi, đã biết chuyện tái sanh luân hồi của mình, đã làm cho thế giới người ta điêu đứng, người ta không biết cách nào mà các ngài đã biết được nhiều. Đó rõ ràng lừa biết người ta. Cho nên ở đây đối với thầy, những cái gì sự thần thông không thể gạt thầy, nhưng mà đối với các con họ có thể gạt được các con. Cho nên nó gạt được các con từ cái ông thầy bói nói tầm bậy tầm bạ, các con cũng vẫn tin, vẫn bỏ tiền ra để coi bói. Thật là điên đảo, thật là ngu si. Thầy nói nó hơi quá lời nói, hơi quá nặng đối với các con, nhưng cũng là lời cảnh giác cho các con đừng quá ngu như vậy để bị người ta lừa đảo. Hôm nay các con có điều gì thì hỏi thầy, thầy sẽ nói. Ngày mai, ngày mốt thầy sẽ là chú tăng thức sĩ. Muốn gặp thầy rất khó, tùy duyên có phước mới gặp, mà không phước là không gặp. Vì Đức Phật đã nhắc nhở thầy rất nhiều trong kinh: có danh có lợi thì hãy ẩn bấm. Nghĩa là bây giờ kinh sách thầy viết ra như vậy tức là có danh. Ngày nay các con thấy một số người nhỏ, ngày mai nó sẽ chật cả chùa này. Mà nếu thầy cứ ngồi ở một chỗ thì chắc chắn cái số lượng người mà đọc kinh sách thầy, họ tha thiết giải thoát, họ tha thiết biết đúng chánh pháp của Phật. Nhưng hôm nay đọc được kinh sách này thì họ nghĩ rằng đây là con đường có thể đưa họ đến giải thoát, và họ cầu mong sẽ gặp người trí tuệ. Nhưng cầu mong để mà cầu mong cái sự thật họ tu được hay không, hay biến thành trở, hay biến thầy trở thành một vị, một người đào kép hát để hát cho họ nghe, để rồi về nhà bản chất nào họ trở về bản chất nấy. Thầy đâu phải là một người ngu để trở thành một đào kép hát mà hát cho họ nghe. Các con nhớ kỹ, thầy nói ra lời nói là vàng bạc để giúp cho các vị giải thoát, chứ không phải nói để mà nghe trời. Cho nên người nào hữu duyên thì mới gặp, mà không hữu duyên không gặp. Hôm nay các con có gặp thầy đó là có duyên, nhưng thầy biết các con chưa đủ sức để mà gặp. Vì đủ sức để giải thoát mình thì các con phải chọn lấy một hiện hữu tri thức xứng đáng để mà theo gót người. Người sẽ dạy các con từng chút thì các con mới đi nốt cái quãng đường. Chứ các con ở xa vị thiện hữu tri thức, một sai một chút xíu là các con đã rơi vào trạng thái ức chế tâm. Và rơi vào trạng thái ức chế tâm thì các con sẽ thọ lấy cái khổ của các con. Ví dụ bây giờ nó ăn ngàn bữa, các con về cũng nghe nói ráng ăn ngàn bữa, nhưng sáng cũng đói bụng cũng muốn ăn, thì các con sáng để ăn bữa không, thì như vậy rõ ràng là các con đã bị ức chế tâm. Các con hiểu sai một chút là ức chế tâm, ức chế để chịu đựng thì tức là mình đã tự làm khổ lấy mình rồi. Người ta tu tập như thế nào để rồi người ta ăn ngày bữa mà người ta bị, còn các con chưa được mà các con lại ăn bữa, thì các con bắt buộc mình cố gắng như vậy là làm cho các con khổ đau chứ không phải đó. Vì đạo Phật không có thời gian, bắt đầu tu là có giải thoát ngay liền, mà không có giải thoát là thực sai. Cũng như bây giờ các con ngồi thiền, kéo chân lên ngồi, hai chân đau tê, ráng ngồi, ráng ngồi cho hết giờ, ngồi đau đổ hô hộp mà ráng, như vậy các con có làm khổ mình không? Đó là ác pháp đó các con, chứ đâu phải. Đau nhất như ai bẻ giò, đau nhất ai đốt lửa, thế mà ráng ngồi tê gần như cống, tê gần như là khắp cả người, thế mà cứ ráng ngồi để cho nhập thiền định. Nhập gì? Nhập cái khổ đau chứ nhập thiền định gì? Sự thật nói như vậy là đừng gạt quá. Thầy không chủ trương điều đó đâu. Thầy ngồi là thân tâm an ổn. Cho nên Phật dạy an tịnh thân hành để biết tướng vô, an tịnh thân hành để biết tướng vô. Phải không? Các bạn không? An tịnh tâm hành để biết tướng vô, an tịnh tâm hành để biết tướng vô. Nếu không an tịnh tức là chúng ta tu sai, mà có an tịnh tức là tu đúng. Đó, thì ông Phật đã nhắc nhở như chúng ta vậy. Bây giờ ngồi đau đó cũng ngồi, ác pháp mà không xả, đâu phải chờ người ta chửi mình mới xả. Các con hiểu, mình đã tự làm khổ mình. Ai buộc mình mà ngồi chéo chân đó mà cho khổ? Có phải tự mình ngồi chéo chân không? Mà mình muốn ngồi chéo chân để làm gì? Để làm Phật cái gì? Đó là tâm tham của mình. Suy ra từ tham mà chúng ta trở thành ác pháp. Chúng ta tu đúng như vậy đó. Thầy ngồi đây, thầy ngồi trên ghế như thế này, tâm hồn thầy thanh thản vô sự, có một niệm nào khởi lên, thầy biết nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Niệm nào nó là ác pháp, nằm chỗ nào thầy xả lưu quán xét, thì tâm hồn thầy trở về thanh thản an lạc vô sự. Thầy ngồi đây suốt ngày mà tâm hồn thầy thanh thản an lạc vô cùng, là thầy là người giữ đức, thầy không làm khổ ai cả. Bởi vì thầy ngồi đây thầy có làm gì ai khổ, mà chính những cái pháp mà cái nghiệp lực của thầy đã quân nó, bây giờ chính nó đem vô đầu thầy, nó làm cho thầy khổ đó, mà thầy chạy theo nó tức là thầy tự làm khổ thầy. Cho nên thầy biết cách thầy quán xét xả ly nó, thầy ngồi đây và ngày này qua ngày khác thanh thản như vậy, tâm thầy trên thân, cho nên thầy bất động trước các pháp. Do đó thầy định, thầy đâu cần gì mà thầy phải thầy kéo chân ngồi cho đau để làm gì. Cho nên cuối cùng thầy phát con biết rằng thầy cũng đã tu, cũng đã tập, cũng đã ngồi thiền cho đến 3 tiếng đồng hồ chứ. Khi thầy lên chân không, thầy tu theo hòa thượng cũng được. Lúc bây giờ thầy, cái sức của thầy mới có tập ngồi có 30 phút à, nhưng hòa thượng buộc là phải ngồi 1 giờ. Tu gia sao mà 30 phút sau nó đau quá trời. Coi như là thầy ngồi nó rung mình, nó rung tự ở trong số thịt nó đau quá. Tất cả các bắp thịt ở trong người nó rung lên hết. Nhưng mà mọi người người ta không xả mà mình xả có sao được. Ráng. Cho nên thầy cũng ráng. Nhưng mà thầy cũng từ. Ngài cũng biết được cái nỗi khổ đó. Cho nên ngài lấy bàn tay ngài để trên lưng thầy. Thầy cũng nghe nó cản gì. Không biết phải thầy sợ hòa thượng hay không. Mà nghe nó bớt đặt. Đó là cách thức. Hồi lúc mà thầy về chân không thì tôi như vậy. Cho nên thầy sau khi biết được Phật pháp, thầy mình đã làm khổ mình mà mình không biết, thầy rất khổ. Cho nên ở đây khi tu mà chúng ta tịnh chỉ hơi thở, à bây giờ chúng ta bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng nhập định 7 ngày đêm mà ra, à dặn nó vậy rồi bắt đầu thầy ngồi đó 7 ngày đêm nó sẽ được. Như vậy nó có đau cái gì đâu, nhưng nó không thở nữa thì nó có hoạt động đâu mà biết đâu, phải không? Nhưng mà thầy có mất thầy không? Không mất. Thầy tỉnh bơ chứ đâu thầy nó có mất đâu, nhưng mà thầy không cảm giác. Tại vì nó luôn hoàn toàn. Còn bây giờ nó đang thở mà cứ bảo ráng ngồi 1-2 tiếng đồng hồ, nó đau thấy hồn thấy đó. Nó đau như là ai, như là thầy nói thật sự, như là ai đè cái núi Vũ Hùng Sơn ở trên thân này. Cho nên khi mà tới giờ chuông đồng hồ reo một cái, trời ơi lâu cái chân xuống cũng như bằng để hồn núi xuống. Không, các con có tu các con biết đó. Bộ thầy nói nghĩa là coi như là trong lúc đó, đó thầy là người gác đồng hồ chứ không ai không đâu. Thầy ngồi thầy gác một, trời ơi nó đau rồi thầy nói, một phút mà nó trôi qua nó nghe nó lâu quá, nhưng mà cái kia đồng hồ sao bây giờ nó chạy chậm ghê quá. Nó đau là hồi đó nó thấy kinh lắm rồi. Trong đây là những kinh nghiệm đã tươi qua mình trong cái sự tu tập, cho nên thầy biết rất rõ. Thầy nói ai có tu rồi thì các con cũng đồng một bệnh với thầy chứ không ai khác hơn nữa đâu. Cho nên vì vậy mà các con hiện giờ đã được thầy chỉ cho các con bước đầu vào tu là các con có giải thoát rồi. Nếu các con sẽ thấy, các con sẽ thấy có kết quả sự giải thoát rồi. Các con đừng có nghĩ kết quả cao là hiện giờ các con tỉnh chỉ hơi thở ngưng để làm chủ sự sống chết, để hướng tâm đến tam minh biết nhiều đời gì chứ. Đừng nghĩ cái điều đó đâu. Mà các con nghĩ ngày mình sống nè, ăn sau một bữa mà mình sáng mình không thấy đói nè, chiều mình không thấy đói nè, trưa nè, sống tập như thế nào để sống cho được những cái đức giải thoát này. Hàng ngày mình làm sao mỗi tâm niệm mình tỉnh thức để mình xả được cái tâm của mình thì mình tìm thấy sự giải thoát nơi đó. Hàng ngày mình ngồi lại mình nghe tâm hồn mình thanh thản an lạc và vô sự, nó được bao nhiêu giây thì mình thấy đây là sự. Còn bây giờ các con cứ nhìn cái lớn để chọn lấy ông Phật, rồi các con sẽ cố gắng tu sao, chắc chắn điều đó không phải tu nổi. Cho nên thầy nghĩ nếu tu nổi thì chúng ta sẽ có nhiều người đã là giải thoát hết, không còn tham sân si. Ông Phật sao còn tham sân si, ông Phật sao còn ham ngủ, ông Phật sao còn ham ăn. Nổi cái đó chúng ta đã thấy rằng người kiến tánh sao còn tham ăn quá vậy, mà gọi là kiến tánh thanh thân, đâu có thể được. Thầy không chấp nhận điều đó. Nếu đã là Phật thì không tham ăn. Ăn là do cái đâu mà tham, do tâm của mình chứ đâu phải không mà đòi ăn mà nó không ăn được. Như vậy cái thây na nó có đi lết đi ăn không? Do tâm của mình chứ, mình mới lết, mình đi kiếm ăn chứ. Thì còn cái thân nó đâu có lết được. Ai bảo nó đi, cái tâm bảo chứ, đâu phải là cái thân đi. Cho nên chúng ta muốn đi là ai muốn, cái tâm muốn chứ đâu phải cái thân muốn. Đó, chúng ta phải thấy được cái điều kiện nó cụ thể là đó. Và cái thân này, nó chỉ ảnh hưởng nó quen. Cho nên khi mà nó, ví dụ như bây giờ một người uống cà phê, một người thuốc phiện, viên thuốc phiện, đó là thuốc kia nó không
nó không ưa cái thứ đó, nhưng mà vì cái tâm bảo mà làm thử, hút thử đi. Bây giờ nó hút thử rồi, bắt đầu lần lượt rồi, cái bắt đầu nó nghiện, nó nghiện bây giờ mới có thanh sai nè. Thanh sai trong khi mà không có thuốc thiện, nó làm cho ói mửa ha, hoặc là làm thứ này thứ khác, nó làm khổ sở mình, thì nuốt nó vô cái cho nó khỏe. Nó bây giờ nó trở thành cái bệnh, là lúc bây giờ là cái bệnh đó là gọi là nghiện. Thì cái thân của chúng ta nó sai chúng ta, là lúc bây giờ nó căng trở, nó không có cái chất đó, nó làm chúng ta khổ sở, đó là thân sai chúng ta. Còn đầu tiên là cái tâm sai chúng ta hết. Đó, bây giờ ví dụ như thầy ăn ngàn bữa nè, thầy thấy vậy, mấy con ăn ngàn bữa sáng thấy đói, thì cái đó là cái gì? Cái thân sai với con, tại vì mấy con đã bị cái tâm, đã bị cái tâm, cái tâm nó sai các con trước. Bây giờ thầy ăn bữa nè, bây giờ thầy nói thầy giờ ăn sáng trời có thiếu gì đồ ăn, mình ăn trâu cái bữa mình ghiền hết ha, nhưng mà ăn rồi cái mai mốt đi sáng không ăn cái bụng nó dưỡng đó hôm đó, bây giờ cái bụng cái sai mình đi ăn chứ không phải là cái tâm nữa, có phải vậy không? Còn bây giờ thầy không ăn sáng, bụng thầy sáng không đói, tức là cái thân thầy không sao, thấy không? Bây giờ thầy nói thôi đồ ăn nhiều quá, thôi ăn chơi đi bỏ uống, thôi ăn ăn ít bữa rồi cái bụng sao, thấy không? Tới cái thân nó sao, cho nên cái thân nó sao. Vì vậy mà chúng ta lo tu cái tâm là ly dục ra thôi. Khi cái tâm thanh tịnh thì chúng ta dùng cái tâm mà sai cái thân, cho nên cái thân tịnh chỉ hoàn toàn là như vậy mới đúng. Còn bây giờ cái tâm chúng ta nó còn danh còn lợi còn đủ thứ ô nhiễm thế tục, mà bây giờ bảo nó bảo cái thân là tỉnh trí ngồi thiền 7-8 ngày, ráng ngồi 12-24 tiếng đồng hồ, ông nội nó đau không đau, sao không đau, nó đau thứ mồi thứ tổ, nó là cái chúng ta tu sao đúng. Biết cách tu thì chúng ta đi tìm giới lực tệ, mà chúng ta đi đến chỗ giải thoát. Không biết cách tu thì chúng ta tu sai, thì chúng ta không đi đến chỗ giải thoát được. Bây giờ đến ngành chỉ là tự hỏi thầy, ai có muốn hỏi gì hỏi, mai mốt thì thầy khó lắm, người nào có duyên thầy đi đâu đó rủi, mà các con đi làm ăn rồi đó, nghe nói thầy ở chỗ này đến gặp thầy, đó là cái duyên. Nghe nói thôi thầy bây giờ ở chỗ nào không biết, nhưng mà có duyên mình gặp, tức là có duyên, thôi bỏ hết để đi theo thầy tu, thì người đó là còn có duyên hơn nữa. Nghĩa là lúc bây giờ xin quyết định mà theo thầy tu hành, mà thầy thấy căn duyên xả bỏ hết, bây giờ đi chở một cái tàu hàng hóa mà đi ra Hà Nội đó, mà giờ thôi con giao hết cho mấy đứa tụi nó đem về, con đi theo thầy tu, bây giờ gặp được thầy là trước ba con lớn, con không còn ham muốn nữa. Thì lúc bây giờ mà cái người như vậy á, chắc thầy không bỏ, thầy vẫn đi theo, phải không các con? Còn các con mà không có bỏ cái tàu hàng hóa của con mấy tỷ bạc đó, thôi chắc chắn là bây giờ có xin theo thầy cũng hết, để con đem về rồi ít hơn rồi con xin thầy đổ con tu, thầy cái chuyện đó là chờ cái duyên sao đi, cái đời sao thì mới gặp thầy. Chưa xả bỏ được thì đừng mong theo thầy, bởi vì xả bỏ được thầy mới đi theo thầy, mới ở trong rừng, trong núi, trong hang, trong hốc, lúc đói lúc no, đủ thứ đủ cách, nuôi mầm đủ cách mà vẫn chịu được, thì cái người đó là người gian dại, thì nên đem cái chánh pháp mà dạy họ, những cái pháp siêu việt để cho giúp họ dạy họ. Còn nếu mà những người mà sợ mũi sợ mầm sợ này kia sợ khổ đau thôi, cái người đó về đời đời mà sống đạo đức là tốt hơn, chứ không phải là nổi đâu. Đó là cái bước đường, cho nên vì vậy đó là có duyên gặp thầy thì quý rất quý. Bây giờ các con cứ hỏi thầy đi, thầy sẽ dạy đạo đức cho các con.
Như vậy không? Thì nói tránh ức chế tâm, tức là mình phải quân tập cái thân của mình qua cái tâm. Nhưng mà hiện tại vì các con còn đang bị cái thân nó sai sử, thì mình đói bắt cái tâm phải kiếm ăn. Mà con chắc chắn rằng trong giai đoạn đầu, nếu con muốn không ức chế tâm á, thì con phải có một thời gian quân tập thế nào đây. Chứ nếu không á, đến cái cơn đói nó làm con run rẩy cả tay chân, chắc chắn điều đó sẽ xảy đến với con. Mặc dù con đã hàng phục được cái tâm của mình, quyết chí để lấy cái tâm làm chủ cái thân, nhưng xin thầy dạy cho chúng con cái kinh nghiệm thế nào để mình hàng phục tâm, để mau kết quả làm chủ được cái thân, dẹp những cơn đói làm cái run rẩy mà sự tự nhiên nó run rẩy của thân. Anh gì được rồi?
Các cái vấn đề tu tập đó không phải là tu một ngày. Nếu mình nói mình tu một ngày để ăn được một bữa cơm như một vị thầy, thì đó là mình bị ức chế. Cho nên mình muốn tu được như vậy thì thầy muốn nhắc nhở cho quý vị đừng nên ức chế nó. Là bây giờ ngày ba bữa, sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều mình ăn. Bây giờ đó, thay vì buổi sáng mình ăn thì mình ăn cơm hoặc ăn bánh đi, bây giờ thay vì ăn cháo thì nó có đói nữa đâu, phải không? Rồi bắt đầu từ cháo đó mình thay sữa, từ sữa đó mình thay dần cái chừng đó mình thay nước, phải không? Từ nước đó mình bỏ luôn thì tức là nó nhẹ nhàng, nó đâu còn bé nữa. Còn vô cái bắt đầu như thầy ăn bữa, mấy con cũng nhào ăn bữa, thầy rồi có muốn chết thì như vậy ức chế cái gì, phải không các con? Bởi vì thầy nói tập chứ tu tập, đừng có mong cái thời gian à, thấy thầy ăn bữa đó mình cũng nhào vô ăn bữa, thầy giải thoát mình cũng làm chứ được vậy không, hề là mình ức chế này. Cái thân nó đâu phải vậy các con, nó làm khổ mấy con nhiều lắm, mà chính là ác pháp ở trong cái sự khổ đó của các con đó, các con có giải thoát không? Còn bây giờ thay vì bây giờ các con sáng có ăn bánh mì không, bây giờ ăn hoặc là bắt cơm không, hoặc bắt phở không, các con không, bây giờ mình nấu chúng ta lỏng mình ăn rồi nó có đói nữa không? Nó nấu vô một tô cháo rồi đâu có đói nữa, tới trưa mình ăn cơm có gì đâu, mai mốt mình thấy nó ăn cháo quen rồi nó không có đồ, nó không có cái gì nữa thì mình thay chúng cháo bằng chúng sữa có gì được không? Các con thấy có khổ không? Đâu có khổ, bởi vì tu là phải vậy, tu là phải tập, tập dần nó hay khổ. Từ đó chúng ta biết từ cái thân của chúng ta tập như thế nào, rồi cái tâm chúng ta cũng tập như thế nào. Cho nên Đức Phật nói chúng ta phải như người huấn luyện voi, một người này để mà tập luyện dần, chứ không phải là bắt buộc nó thế này thế kia. Con voi mà bắt buộc nó sẽ bẻ, con trâu nó còn bẻ nào để ấm chứ mà. Các con nhớ, mình đừng có làm hung dữ với nó đâu được, mình phải dụ dỗ dần 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 cho nó nhẹ dần. Bởi vậy thầy nói chỉ có cái tâm tha thiết tu hay là tâm tha thiết thôi. Mình tha thiết tu giải thoát thì mình tập dần là được. Có chế không? Không, mình ngồi dưới đây có bắt buộc cái đầu của mình đừng dần tưởng. Trời đất ơi, chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Nó nói là chuyện ức chế. Cho nên nó không lọt vào dụng tưởng á. Thì nó lọt ở chỗ nào nữa? Nếu bây giờ nó hết dụng tưởng rồi thì nó phải ra dụng tưởng thôi, chứ làm sao mà chạy đâu hắn. Còn trái lại, thầy không tập như vậy mà cuối cùng không còn tưởng. Tại vì thầy xả cái tâm, mỗi tâm niệm nó lên. Thầy quán xét, à cái này là ác pháp nè, cho nên phải giận ngăn án gì đáng mà. Nhưng cái này ác pháp này không được để cho tâm mình họ cái ác pháp này sẽ khổ. Do đó làm được thầy cứ tu tập liền tu tập. Do đồng thời thầy dùng pháp như lý tác ý, tác ý thì nhắc nó. Và cứ như vậy mỗi lần nhắc như vậy, mà giữ cái nhiệt tâm, thì lần lượt tâm của mình nó sẽ không còn tham sân si. Thì ngồi lại nó có niệm đâu. Còn không, trời ơi tâm còn ăn ba bốn bữa, còn ham muốn cái này kia. Mà ngồi biếu rác đừng có vận tưởng. Niệm Phật cho dữ là hết vọng tưởng thì cái đó là ức chế. À các con hiểu chưa? Thế vậy, cái đó có sai, đạo Phật đâu có dạy chúng ta vậy. À các con thấy tu vậy đâu có khó đâu. Biết là tu thì dễ lắm. Cho nên, mà khi mà mình xả được cái niệm ác cái gì, mấy con sẽ thấy có giải thoát không? Giải thoát ngay trong tâm mình liền, mình thấy không thoáng đi. À đó là tu đúng. Thầy nói thật sự theo thầy mà sống, thì dạy mấy con tu, mấy con không có ức chế chút nào đâu. Nhưng mà sợ thầy không có đủ sức mà theo dõi các con bị gì các cái ảnh hưởng mà của ngoại đạo nó đang sâu vào đó các con, hỏi ra một chút các con cái chữa tâm các con liền, mà ức chế thân nữa, cái tâm tham đắm của các con nó quá nhiều cho nên các con muốn mau vậy mà nó tham không đúng. Theo thầy thì từ mình sửa lại nó sẽ đi đến cái giải thoát, từ cái sửa đã giải thoát rồi. Cho nên Đức Phật nói chúng ta phải sợ hãi những cái lỗi nhỏ nhặt, những cái lỗi nhỏ nhặt đó mà nó đưa đến chúng ta không dễ thoát đâu. Chúng ta sợ hãi nó, cho nên vì vậy mỗi cái chúng ta đều sửa lại mình, đừng có làm. Thì từ cái sửa đó chúng ta sẽ được đi được. Nó có gì không? Các con hỏi gì nữa không?
Kính bạch thầy, con có cái thắc mắc từ trước chứ không phải là mới đây, là cái pháp mà như lý tác ý thì con cũng không có hiểu rõ, nhưng mà vừa qua thì được thầy dạy cho cái cách là nhịn đói mà tập nhịn mà để mà ăn một ngàn buổi, thì cái mà từ cái đói mà mình chuyển qua cái ăn cháo rồi mình uống nước thì như vậy là có phải là tác ý như vậy không? Xin bạch thầy chỉ.
Rồi con chưa hiểu cái tác ý và cái như lý tác ý. Cái mà con hỏi thầy đó là cái tác ý chứ không phải như lý tác ý. Thầy hiểu không? Như lý tác ý nó là cái pháp ám thị. Ám thị của tâm này. Cho nên mình phải đặt một cái câu tập pháp ra. Tức là mình chọn lựa một cái câu nào đó. Ví dụ như bây giờ thầy chọn lựa một cái câu. Thầy nói tâm như cục đất, không có tham sân si nữa nha. Để ám thị như cái lý cục đất đó. Là nó không tham sân si đó. Nó như cục đất đó. Ám thị tức là phải tập pháp cái câu đó ra. nó phù hợp với thầy, hoặc là thầy đặt tập pháp ra một câu khác, ví dụ như tâm ly dục ly ác pháp đi, thầy nhắc bảo nó tâm ly dục ly ác pháp đi, đừng ham muốn, đừng còn ở ác pháp nữa, khổ lắm. Thì mắc nó vậy, ngài thầy mắc nó, đó là như lý tác ý. Còn bây giờ tác ý là khác đó. Thầy con nhớ, như lý tác ý, như một cái lý, tức là nó có một cái lý của nó để tác ý với thầy. Còn bây giờ có một cái pháp nào hiện đến, tác ý là cái pháp đó để mà thầy giải quyết nó. Được không? Bây giờ cái pháp đó lộn đến, bây giờ thầy mới quán xét tự nhiên. Cái đó này là do mình quen, ăn uống rồi nó thành thói quen, cho nên nó đó. Vậy bây giờ cái đó này nó không phục là làm cho mình mất sức đau mà sợ. À, nhưng mình biết rằng mình phải tập dần dần thì nó sẽ quen đi, chứ không nên ức chế nó làm khổ nó. À, đó là tác ý, cái lý để chúng ta biết được cái cách thức chúng ta sẽ làm. Bây giờ mình ăn như thế nào? Bây giờ một lần mình sáng mình phải ăn một ly sữa, một tô mì. Bây giờ mình bỏ uống ly sữa thôi, dụ nó làm được. À, dụ cho làm cho thân mình nó quen. Thì đó là mình tác ý, mình suy tư để mình phá cái pháp này, phá cái pháp đoán của mình. Thì như vậy là tác ý. Còn bây giờ thầy không phá như vậy, mà thầy nói cái đó này là vô thường, không thật, mày phải đi đi, mai mốt tao không có tha mày đâu. À, nhưng mà tìm theo cái tác ý thì chúng ta phải sống cháo hoặc là bò cũng được. Chúng ta phải biết cách nhé, chứ không phải là nói mình như lý tác ý rồi bắt đầu mình cũng sống ở chế nó thì sạc. Mình như lý tác ý để cho nó có cái nhớ, đừng có quên. Cho nên từ đó mình lại sống đúng, làm việc cho mình phải làm phải là. Thì nó, chứ không phải như lý tác ý mà mình ép nó quá thì mình dừng cái đó để mình ức chế nó quá thì cũng như lý tác ý là cái pháp ức chế rất mạnh. Nhưng mà chúng ta tạo nó thành lực chứ không phải chúng ta dừng nó để ức chế. Nhiều khi cái tâm mình bây giờ nó còn tham, mình nhắc nó tại sao nó không nói tham, nhưng mà nhắc nó để nhớ mai mốt nó có khởi muốn cái gì đó thì mình dừng nó lại. Mình dừng nó lại, mình tác ý ra, mình mới quán xét để cho cái tâm tham của mình thả ra. Hiểu không? Bởi vì như lý tác ý là chỉ tạo cho nó một cái lực nó thôi. Còn cái tác ý á, giúp cho chúng ta xả ngay cái pháp đó liền, tức là diệt ác liền. Hiểu vậy chưa? Nó phải phân biệt rõ giữa tác ý và như lý tác ý, chứ không khéo thì chúng ta lại không hiểu.
Không ạ. À, bà thầy. Con nghe nói rằng sau khi mình chết rồi đó, thì không còn cái linh hồn mà còn cái tâm, nhưng mà theo đệ tử đó thì đệ tử còn lờ mờ, không biết thế nào là cái tâm, thế nào là cái linh hồn. Nghe xin thầy dạy.
À, bây giờ nói về cái tâm á, nói về cái tâm là một cái danh từ để chỉ chung cho chúng ta ba cái biết, chứ không phải một cái biết đâu. Nhưng mà nói đến cái biết á thì nó như hồi nãy thầy nói ba cái biết, nhưng mà nói đến cái biết của thân á thì nó có sáu cái biết. Thấy không? Nói đến thân thì nó có sáu cái biết. Tại sao nó có sáu cái biết lại? Bây giờ chúng ta nghe cái âm thanh, thì cái nghe để mà biết cái âm thanh đó là tiếng chim hay hoặc tiếng người nói hay hoặc là tiếng đờn hay hoặc là tiếng nhạc. Thấy không? Tự trong cái nghe đó nó có cái biết, chứ không phải cái nghe đó rồi nó mới truyền qua cái biết của chúng ta, không phải đâu. Trong cái nghe nó biết, cho nên Phật nói là nhĩ thức, cái nghe của cái biết mà, phải không? Cho nên nhãn thức, bây giờ chúng ta thấy màu trắng, màu xanh, màu đỏ, thì trong cái nhãn thức đó thì nó có cái thức, nhãn thức là cái thấy biết mà, thấy để mà biết cái màu sắc đó, cho nên gọi là nhãn thức. Mà chúng ta có sáu cái thức như vậy gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, phải không? Cho nên đối với cái thân của chúng ta hiện giờ sử dụng, cái người nào mà cái nhãn thức này mà bị con mắt nhãn căng nó bị mù đi, nó không thấy được thì nó không phân biệt được màu sắc, nó thấy đen tối hết. Cái lỗ tai này biết thì chúng ta không nghe âm thanh. Nhất dù chúng ta biết chứ, còn biết chứ, tại sao nó không nghe? Phải không? Cho nên chúng ta không nghe vì cái biết của cái nhĩ thức của chúng ta nó bị nhĩ căn nó hư rồi, nó không tiếp nhận được âm thanh bên ngoài. À, đó là về cái thân của chúng ta nó có sáu cái biết, nhưng mà về cái tưởng của chúng ta thì nó có chỉ có cái biết trọn vẹn của nó ở trong tưởng, nghe thấy biết tất cả thì nó ở trong tưởng. Ví dụ như quý vị nằm chim bao, ở quý vị ngủ, tai đâu còn nghe, ý đâu còn khử niệm, phải không? À, mắt không còn thấy, bị nhắm mắt lại ngủ mà làm sao thấy được. Thế mà nằm mộng thì vẫn thấy biết nghe đủ thứ hết, phải không? Đó là gọi là tưởng thức, phải không? Hồi nãy là sắc thức rồi, bây giờ tưởng thức. Bây giờ còn cái tâm thức mà của chúng ta, cái tâm thức mà Đức Phật nói sắc thọ tưởng hành thức, cái thức cuối cùng này nó chưa hoạt động đâu quý vị. Nó hoạt động là khi nào quý vị đã nhập trí thiền, nghĩa là quý vị phải nghe, phải tỉnh chỉ, phải làm cho cái sắc thức của quý vị ngưng hoạt động, cái tưởng thức ngưng hoạt động, tức là khi nào không còn hoạt động nữa, hay không còn giấc mộng nữa, và cái ý thức của quý vị sáu cái thức này cũng ngưng hoạt động hoàn toàn, thì cái tâm thức kia nó mới hoạt động. Cho nên cái người mà nhập tứ thiền á, thì người ta tỉnh chỉ hơi thở thì con mắt không còn thấy nữa, phải không? Mà tỉnh chỉ hơi thở thì cái tưởng người ta không hoạt động được nữa, vì cái chim bao người ta không có nữa, không? Do đó người ta mới đánh thức cái tâm thức của người ta dậy, tức là cái thức nó dậy, người ta mới hướng cái thức đó đi đến tâm mình, mới biết được nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nói về tâm thì chúng ta phải thấy, nói về tâm thì chúng ta phải thấy nó có ba cái thức của nó, không thể riêng biệt. Nhưng cái này khi mà chúng ta chết rồi, ba cái này hoại diệt toàn bộ, không có cái nào còn, không? Cho nên linh hồn chúng ta không có, cái tâm cũng không có, chứ không phải nó có, theo đạo Phật thì hoàn toàn không có. Nhưng cái gì mà chúng ta còn tiếp tục tái sanh luân hồi đấy, cái này mới đặc biệt. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng còn luân hồi chứ đâu có hết luân hồi. Hằng ngày quý vị chửi người ta một tiếng nói, quý vị làm một điều ác, quý vị làm một điều thiện, ban cho người ta một bát cơm, thì những cái hành động đó nó còn, và hành động đó sẽ là tiếp tục đi tái sanh luân hồi, gọi là nghiệp đi tái sanh, chứ không ai nói linh hồn đi tái sanh, phải không? Cho nên phải hiểu như vậy. Vì vậy mà toàn bộ ba cái chỗ này, ba cái thức này thì chúng ta phải biết rất rõ. Vì vậy mà lúc mà cái người tu mà người ta đánh được tâm thức người ta, thì người ta sẽ biết được nhiều đời nhiều kiếp. Người ta ngồi đây mà người ta thấy được ở bên Nhật Bổn, ở bên Pháp, ở bên Mỹ, người ta thấy được những thân nhân người ta bên đó được, là tại vì cái không gian nó không có đối với cái tâm thức, cái tâm thức thức đó nó không có không gian, và người ta biết được cái lậu tổng của người ta, cái nghiệp mà còn tái sanh luân hồi nó đã diệt sạch hay là chưa diệt sạch, người ta biết đó. Đó là cái chỗ mà tam minh, cái chỗ đó là tâm thức của chúng ta. Vì chúng ta chưa đóng được cái hai cái thức, sắc thức và tưởng thức, chúng ta chưa đóng được, cho nên chúng ta không cái tâm thức của chúng ta không hoạt động được. Thôi hiểu chưa? Cho nên do cái chỗ này mà đạo Phật mới dẫn chúng ta đi đến chỗ đánh thức tâm thức của chúng ta vậy. Hãy muốn đánh thức nó thì phải đánh mấy cái này lại, mà đánh cái này lại thì chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mới đánh nó lại, không có thiền nào mà có thể đánh nó lại. Còn thiền Ấn Độ thì họ bị rơi vào tưởng, bị họ đánh được ý thức của họ, cho nên họ rơi vào tưởng, họ sống ở trong cái trạng thái tưởng. Chúng ta cứ nghĩ tưởng với ý thức chúng ta nó câu hữu với nhau, ngồi đây một chút chúng ta khởi cái niệm gọi là vọng tưởng, đó là tưởng đó, chúng ta đang sống trong tưởng. Cho nên ví dụ như bây giờ một người ngồi yên lặng như thế này, mới vô đầu thì vọng tưởng xen tới xen lui, bắt đầu lạnh không thấy nó nữa, ngồi vô không thấy nó vọng tưởng nữa, tưởng là mình đang biết chứ không ngờ là cái tưởng thức biết. Biết bây giờ chúng ta trong tim bao mà chúng ta không hay, nghĩa là chúng ta đang biết, chúng ta đang thở đó, nhưng mà biết trong tưởng thức chứ không phải là biết trong ý thức này. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nhắc chúng ta đó, thở thức vô tôi biết, thức vô thở ra tôi biết, thức ra, không nên để cho nó rớt ở trong cái tưởng thức, mà phải giữ cho nó ở trong ý thức. Cho nên chúng ta ý thôi. Nếu quý vị nhớ kỹ trong 16 cái điều một thiền của Phật, đâu cho chúng ta ngồi yên lặng đâu, luôn luôn phải tắt ý, mà tắt ý ra thì giữ ý thức cái gì. Còn nếu mà chúng ta không tắt ý thì chúng ta bị rơi vào tưởng thức. Cho nên nó thay thế, chúng ta tưởng bây giờ vui được, thầy nghe an lạc quá, nhưng mà không ngờ là mình đã rớt trong tưởng rồi, không biết rồi. Còn cái này mục đích người ta phải diệt luôn cả tưởng mà, người ta bắt đầu người ta dùng ý, tắt ý cho cái ý thức của chúng ta hoàn toàn nó có cái sự tỉnh thức, nó không bị mất. Khi mà nó không bị mất rồi, nó ly được cái tâm danh tâm lậu, tâm ác pháp của nó rồi, tức là ly dục ly pháp, nó ly được rồi thì bắt đầu chúng ta dùng cái pháp như lý. Vì pháp như lý chúng ta mà ý thức của chúng ta dùng cái pháp như lý để mà tác ý, nó có cái lực. Sau khi nó có đủ cái lực, nó mới ly được cái tâm ham đắm của chúng ta, cái ly dục ly ác pháp của chúng ta được ở trong tâm chúng ta rồi, cho nên nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh rồi, thì bắt đầu chúng ta dùng cái lực của pháp như lý tác ý này, chúng ta mới tác ý các hành ở trong thân, bắt buộc cái thân nó phải bất động để cho nó nhập định. Các bạn thấy cái phương pháp cách thức người ta đi tu đập nó có cách thức như vậy đó. Thế mà chúng ta không biết thì chúng ta tu ngang đời chúng ta không nhập định, chứ không phải ngồi thiền mà rồi ngồi viết tới dài viết là nó vô định đâu, không có đâu. Cái đó là định điên, định khùng, cái định xuất hồn của mấy người đó. Thế còn đó, mấy người hiểu chưa, mấy người hiểu rõ rồi không? Ở đây thầy nói rất bài bản, rất rõ ràng các pháp của Phật, danh từ nào sử dụng đúng nghĩa của nó chứ không có tật. Cho nên như các nhà giả mà họ luận qua cái danh từ chữ nghĩa họ luận biết hai hết rồi. À, bây giờ muốn tu được thì như vậy thì phải ráng tu chứ không ai tu cho mình được hết. À bây giờ có ai hỏi thêm nữa không?
Không hiểu rõ được như thế nào. Tại tôi nghĩ là đạo vào tâm á, thì là làm cho tâm sáng, nhưng mà lại sao lại không được để đạo vào tâm.
Bởi vì mình dứt cái đạo vào, cái thả mình lớn mình nói mình hiểu đạo rồi, mình đi đâu mình cũng nói đạo không á. Nó sáng không hay là nó tối? À, mình thấy dốc không à, mình không được gì hết mà mình cũng nói mình giải thoát hay này kia thôi. Bởi vì mình học đạo nhiều thì tức là mình quân vô cái học, chứ đâu phải là đạo sáng được. Cho nên đừng dẫn đạo vào tâm, mà hãy dẫn tâm vào đạo. Và đạo là cái đạo là cái chỗ giải thoát. Cho nên mình nhắc cái tâm của mình, tức là thầy muốn nói pháp như lý tác ý đó. À, thầy muốn nói nhắc cái tâm, tức là tâm bị tham sân si. Mà cái chỗ không tham sân si đó là cái chỗ đạo. Phải không? Mà vừa nhắc tâm bị tham sân si đi đi. Mà nó ly hết thì thấy và đạo với ly. Còn con học à, nào là ly dục, ly ác pháp, ly tham sân si, con nói gì nhất hết. Mà con không nhắc nó thì con cũng tham sân si như thường. Phải không? Như vậy là con dẫn đạo vào tâm, con nói thì hay mà con làm dễ hơn ai hết à. Đúng chưa? Đúng rồi.
Dạ kính bạch thầy. Dạ ở ngoài sân có để một cái tấm bảng mà có ghi lại một cái câu của Phật là thiên thiên thượng thiên hạ độc duy duy ngã độc tôn. Dạ kính bạch thầy là cái đó là theo cái ý mà thầy giải thích thì con hiểu rồi, nhưng mà cái nghĩa của cái câu đó thì con chưa có rõ, để xin thầy giải thích thêm cho con.
À ngày xưa đó, khi mà Đức Phật mà tu chứng đạo rồi thì ngài mới dùng cái trí tuệ tâm minh của ngài mà mới quan sát hết trong cái thế gian này á. Không, mà cả không những ở trong thế gian này nữa. Bởi vì ngài nói thiên thượng thiên hạ mà trên dưới, trên trời dưới trời khắp cùng hết, khắp trong thế gian nữa. Phải không? Không phải riêng ở trong cái thế gian của chúng ta thành này. Mà nhìn thấy không có người nào mà làm chủ được thế gian chứ. Không, cho nên ngài mới nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sinh già được chết, tức là làm chủ sinh già được chết. Ngài tu chứng rồi ngài mới nói lên câu nói này. Ngài quan sát hết không thấy ai. Cũng như hôm nay thầy dám xác định rằng người ta không tu chứng bốn thiền, chưa người nào đạt bốn thiền. Thầy xác định, thầy xác định là do đôi mắt của thầy đã quan sát, chứ không phải dưới đây chừng có ông nào ở trong núi thì anh nhập được sao. Mình có quan sát coi hang cùng ngõ hẻm nào có ai nhập được cái gì này chưa. Nó chứ đâu phải muốn nói sao. Ông Phật cũng vậy, quan sát hết. Dùng cái gì quan sát các con biết, dùng cái chiên nhẫn lên à. Cho nên người ta quan sát người ta dám xác định trên trời dưới trời ta là người duy nhất. Ta không có nghĩa là xưng mình là cái ta, mà nói chỉ cái ta duy nhất là người làm chủ bốn sự đau khổ này, không có người thứ nhất, không người thứ hai. Các con hiểu chưa đâu? Chứ không phải nói ta là ngon đâu, nhưng mà ta làm chủ được cái sự đau khổ này, tức là ta đang ở trong thiện pháp đây. Để làm gì? Để nói thẳng nói thật rằng có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà chưa có tôn giáo nào mà làm được cái này. Chỉ có pháp của ta mới có thể giải. Đó là cái câu Đức Phật sau khi tu chứng mà xác định. Nhưng mà sau này các tổ, bởi vì cho nên mỗi câu tại sao thầy phải đóng lại hết, nhấn mạnh những cái câu đó đều có những ý nghĩa, không có được ai chia cắt nó ra trong cái bài này. Các con hiểu điều đó. Nếu mà chia cắt ra thì các tổ đã làm cái điều đó rồi. Bây giờ cái bài kể này thầy khép chặt như vậy, không được ai chia cắt nó ra. Mà chia các tổ cắt hai câu cuối, lấy hai câu đầu để chỉ cho Phật tánh thiên thượng thiên hạ duy hạ độc tôn, tức là chỉ cho cái bản tánh thân tình của mình. Thì như vậy thầy thấy việc họ dám làm cái điều tội lỗi gì kể thật bốn câu mà họ cắt hai câu. Cho nên hầu hết có một số người chỉ biết hai câu thiên thượng thiên hạ duy hạ độc tôn, còn hai câu sau không ai biết. Nếu mà không thầy không dập ra bây giờ thì các vị không ai biết hai câu sau đó hết. Thầy nói thật mà đó. Cho nên ở đây thật sự ra những cái gì của Phật thầy hết ra hết, còn những cái gì mà các tổ làm sao để lộ bộ mặt ra hết, không giấu ai được hết. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng cái câu kệ rất là kỹ, nghĩa là Đức Phật nói chúng ta sống thiệt. Chúng ta đừng nghe Đại Thừa mà nói ngã pháp đều không, còn nguyên thủy, còn nguyên thủy hay là tiểu thừa thì pháp còn là ngã pháp. Thầy nói sao? Thầy nói Đức Phật không phải là đạo, đạo Phật không phải là đạo duyên hả? Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói ngăn thiện, họ ngăn ác, diệt ác, phải không? Sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nếu mà không còn cái thiện thì còn cái gì đây? Mà đã còn cái thiện bảo là vô sao? Quý vị nghĩ còn cái thiện mà bảo vô sao? Đâu có vô. Thầy sống trong thiện là đã giải thoát rồi. Thầy không làm khổ mình, khổ người thì đó là thiện chứ gì? Phải không? Như vậy là đủ giải thoát rồi chứ gì? Thì cho nên vì vậy từ cái chỗ đó nó mới có những cái thiền định này, không có nghĩa là hoàn toàn chúng ta vô ngã. Vô ngã như thế nào được? Các vị nghĩ vô ngã làm sao được? Cũng như bây giờ người ta bảo là vô sản sao được? Khi thầy có cái thân. Đó là cái lý thuyết, một cái triết thuyết người ta đưa ra, nhưng cái thực hành không thể làm được. Cho nên nếu nói vô ngã là chỉ có Đại Thừa vô ngã, chứ còn Đạo Phật không vô ngã. Cho nên ông Phật vẫn nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sanh lão, ta là người duy nhất sống trong thiện pháp, không làm khổ mình khổ. Mục đích là như vậy. Nghĩa là ngay bây giờ sanh là cuộc sống của chúng ta khổ rồi, là ác pháp chứ gì? Và nó làm cho chúng ta lụm cụm khổ sở đi đứng gì, thì đó là ác pháp chứ gì? Khổ là ác chứ gì? Bây giờ bệnh đau nhất không phải là ác pháp sao? Nó là ác pháp. Bây giờ chết không phải là ác pháp sao? Đó là những cái khổ. Mà bây giờ thiện thì nó không có, sanh già bệnh chết. Bởi vì thiện thì nó không có khổ, mà không khổ thì cũng già bệnh chết, nó làm sao nó làm được? Cho nên thầy nói thật sự tu theo Đạo Phật, chúng ta thấy rất rõ. Rất rõ là chúng ta làm chủ được nhân quả. Nhân quả không tác động chúng ta. Bây giờ cái đau, cái tai của thầy đau, tức là thầy sanh trong cái thân này là thân nhân quả gì? Thì sự vô thường nó sẽ vô thường. Thì cái tai này nó phải đau là hẳn nhiên rồi. Cái đau này nhất là hẳn nhiên gì? Nhưng mà thầy làm chủ nó, thầy bảo cái thọ là vô thường, cái đau chỗ cái tai này phải đi được ở đây. Qua lĩnh như vậy, thầy ngồi im lặng, tâm bất động. Thì lúc bây giờ cái đau lui mất, và nó sẽ phục hồi là chỗ đau thầy. Có phải chúng ta lấy tâm mà trị bệnh hay là lấy thuốc trị bệnh? Còn quý vị á, phải chạy vô bệnh viện và nhà bác sĩ coi là trị bệnh là nó hết. Nó hết đau, nhưng mà uống thuốc bệnh này hết thì bệnh khác hết. Thầy lấy tâm trị, không bao giờ hết. Nó nên các con thấy một người tu như thầy khỏe không? Còn các con bây giờ lo biết bữa nay mạnh chứ ngày mai đau đâu, biết sao đây. Nước chừng ra cửa tụi nước mạch máu náo chết liền tức khác nữa. Trời ơi, uống quá tôi uống được đó. Thì các con phải biết là tu hành nó thực thì nó giúp chúng ta giải thoát an vui thanh thản lo gì. Muốn sống là kéo dài tuổi sống, muốn chết là ngay đó bỏ. Có hạnh phúc không? Bởi vì ác pháp không tác động chúng ta được, chúng ta làm chủ tất cả, chúng ta sống toàn thiện mà. Cho nên đấy với những người mà nói người nào sống trong tinh thần vô ngã, thật sự họ chỉ nói dân tình. Chỉ giờ chưa có người nào vô ngã, ngay cả ông Phật còn thiện pháp chứ mà. Bởi vì chúng ta phải chấp một cái tốt để mà chúng ta sống cho mình, cho người, không làm khổ ai, thì cái tốt là thiện pháp. Đạo Phật đâu có quy hết những cái gì chúng ta vô ngã, chúng ta trở thành cây đá sao? Cũng như bây giờ quý vị không phân biệt, ác cũng không biết, thiện cũng không biết, thì cái chuyện này là cái chuyện như cục đá rồi. Tôi đã thành cái đá để làm gì? Chúng ta biết thiện, biết ác, ác chúng ta ngăn chừa, chúng ta không làm khổ mình, của người, thiện chúng ta sống thì không làm khổ ai, đó là giải thoát của cuộc đời chúng ta rồi. Là một người đạo đức có đức hạnh. Cộng như chúng ta phải đi lên thiên đàng hoặc là làm Phật làm gì? Thầy chẳng làm Phật, thầy không ham làm Phật đâu. Mà thầy không làm khổ ai hết là được rồi. Thầy không làm khổ thầy, không làm khổ người. Thầy là vậy đó. Mà chính chỗ này là cái nấu chốt để chúng ta làm chủ cả bốn cái sự khổ của kiếp người. Vì còn ác pháp là còn khổ, hết ác pháp là khổ. Bây giờ thầy nói để cho các vị thấy. Người ta gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu và phước vô lậu không thể đi chung nhau một đường. Một người có phước hữu lậu, giàu sang tiền của người ta cung kính đảnh lễ, thì cái người đó là không bao giờ giải thoát. Tại sao vậy? Tại vì đã nó hữu lậu tức là có khổ. Ông ta có cung kính thì chứ ông ta phải lo mình làm sao cho người ta cung kính mình nữa chứ. Hoặc là bây giờ có tiền mình làm sao để mà tiền mình giữ chứ để không mất hết, phải không? Đó là có khổ rồi. Rồi ăn không ngon ngủ nguyên thì cái đó là có khổ không? Còn thầy còn ba y một bác đi đến đây ai có lấy chi cái đồ này, phải không? Cho nên thầy ngủ thả cửa không lo gì hết, giải thoát hoàn toàn, không còn lậu hoặc nữa. Mà nó hữu lậu, phước hữu lậu là người đó bây giờ có làm vua các con thấy có lậu không? Có khổ, ông vua cũng phải khổ chứ. ông nhà giàu về như thật sự ông có khổ không? Khổ chứ đâu có không. Nhưng mà cái ông tu phước vô lậu, tâm luôn thanh thản an lạc là vô sự, không còn lậu hoặc. Người ta đem tiền không hà tôi sợ cái này lắm, nó là bán độc. Ông đem về đi, cho tôi bữa cơm đủ ngày hôm nay, tôi không để dừng ngày mai mất công tôi quải. Thấy không? Mình còn thì con cái gì là mất công dữ à? Thầy nói ờ cái chú này mà không thấy thôi đi dành. Thầy ơi đi dành kiếm bu cũng mất công đuổi. Thấy không? Thầy rồi trời, à không thấy thôi cho ai cho đi, tôi không có cái dữ. Cái dữ nó làm bận tâm tôi lắm. Có phải vậy không? À bây giờ mấy con cũng vừa thầy hộp nít phải không? Ờ thầy đi dành ăn. Thầy rồi kiếm bữa nó mới chung vô. Mất công thầy đạp. Thôi tôi ăn bữa thôi, như con tôi về đi. À, ngày mai có thì ăn không để dành. Như vậy là thầy giải thoát gì? Thì đâu có coi chuyện tiếng. Thầy nói thôi chứ nghe vậy thôi, để tôi biết được cái sự vô lậu hữu lậu. Thật sự ra các con cúng dường thầy một hộp mứt tức là hữu lậu đó, nhưng mà thầy biết hữu lậu là khổ, cho nên thầy trả lại các con thầy ăn để mà họ dụng cái lòng các con thầy ăn vừa đủ ăn bữa nay thôi, trả lại các con ngày mai các con còn cái cúng dường nữa mà hết thôi thì thầy không cần ăn, chứ thầy không để dành. Do đó đêm nay thì ngủ khỏe không sợ tiếng vô khó. Có phải vô lậu không? Các con thấy mình đâu có gì là vô lậu. Đó là cái vô lậu, cái phước vô lậu của chúng ta. Mà cái người tu phước vô lậu là cái người như vậy mới là thánh tăng chứ con. Cái gì cũng để dành ngày mai ăn, ngày mốt ăn, làm gì chúng ta. Ở thầy nói trong cái phước vô lậu thì nó có đầy đủ cái sự sống, không có lo đâu. Bữa nay vậy chứ ngày mai người khác họ cũng vừa ăn cũng không phải sợ. Đừng có lo đó, bữa nay đừng để dành ngày mai cũng có cơm ăn, từ ngày mai đi xin không có không đó. Ngày mai không có về ngồi thiền chơi rồi. Thấy không? Ngồi thiền bảo đừng phải đỡ đi. Còn gì biết đói nữa, thầy ngồi vậy khoáng nó vẫn đói nữa chứ đừng nói chi một ngày nè. Không phải sung sướng đâu. Thầy nói thật sự đó, đi xin ăn để mà tạo duyên lần gũi chúng sanh, để thực hiện cái đức hạnh giúp đỡ cho người ta thấy duyên hạnh của mình. Còn nếu không ngồi thiền về 10, 1000 năm sau nó có sao đâu mà sợ. Nó đâu có đói, nó đâu có tốn một cơm một gạo nào đâu mà sợ. Hay mình không ăn mà không chết. Mà bây giờ mà ngồi thiền mà không ăn không chết, mà ngồi đó như gọt cây để làm gì, có lý ích lợi gì cho ai. Cho nên mình đi xin ăn để mà quán duyên độ người ta, qua cái duyên hành đạo đức. Nó không hiểu vậy. Cho nên đối với thầy bây giờ cái sự sống chết, ví dụ thầy bỏ hồi nào thì đi rồi nấy, quá dữ dàng mà ẩn ra nữa gì. Nhưng mà vì chúng sanh, vì các con còn khổ quá, chưa bỏ các con được. Các con thầy đi, các con sẽ bị dao động, các con không biết đâu mà tu. Mà kinh sách thầy rồi, các con còn đường nào các con đi nữa. Vì các con đã thấy quá rõ rồi, bây giờ vô chùa đó mình sao tu được rồi. Phải không? Bây giờ bỏ đi rồi các con lấy đâu các con được. Các con hiểu gì đó. Cho nên thầy chưa bỏ đi. Khi nào mà thầy thấy cần đi là thầy đi. Thầy tức là thầy thấy như thế. Nghĩa là thầy hoàn xong bổn phận. Còn các con cứu độ được các con là các con cứu, mà không được cứu được thì thôi. Khi mà thầy viết cái bộ đạo giáo trình đạo đức nhân quả xong rồi, mỗi hành động thầy dạy các con tự nói phải như thế nào, khi tư như thế nào, đi đứng nằm ngồi các con phải làm như thế nào để đứng cái đạo đức nhân quả mà thầy dạy các con rồi, từ đó bây giờ các con đã hiểu rồi, các con tự làm lại, thầy ra đi là gì. Còn bây giờ các con chưa hiểu, thầy không nỡ bỏ các con. Các con hiểu cái tâm huyết của thầy là tâm huyết nghĩ đến sự đau khổ của các con, mà bây giờ không có cách thức mà nào các con hiểu biết, mà thầy không đem cái sự hiểu biết này để giúp cho các con hiểu biết thì thầy thấy thầy có cái lỗi với con người. Vì thầy là sinh ra làm con người mà không giúp đỡ con người thì thấy thầy có lỗi. Cho nên thầy phải kéo dài tuổi thọ sống hơn. Chứ thầy ra đi rồi thầy khỏe, ăn ngày một bữa có ngon ngào gì đó mới có. Ăn để sống, để nuôi thêm chứ. Nó có thích thú gì đối với thầy bây giờ ăn. Không có cái gì mà có thể nói rằng ngon thì thầy biết ngon chứ không có ngon. Nhưng mà không cắn dễ được thầy, chứ nên thầy cũng không thích nó đâu. Ăn cũng như là coi như là cái liều thuốc để mà nuôi cái bệnh giữa đói của mình thôi. Cho nên đối với thầy thì không còn tha thiết gì cái thế gian này. Tất cả những việc dùng thế gian này không cắn dễ được thầy cái gì nữa. Vì vậy mà chỉ còn cái tình thương của thầy đối với các con mà thầy còn hẳn hóa sống. Chứ nếu mà các con mà đã vững mạnh trên con đường đạo đức nhân quả, không làm khổ mình của người thì thầy đi được. Bởi vì đi nó sẽ khỏe hơn, sống nó cực lắm. Các con biết mang cái thân này cũng như là mang cái khối đá mà đi. Các con thì không có cảm thấy. Chứ còn thầy thì mang cái thân này bước đi, thầy nghe như là mang cái khối đá. Bỏ cái này thì đi nhẹ nhàng vô cùng. Bởi vì khi mà thầy ngồi thiền, cái thân thầy như là cái thây ma chết rồi chứ, thầy bỏ ra rồi thầy nó thấy thấy nó không, nó nhẹ nhàng lắm nó không. Còn ngồi đây mà cứ biết cái thân mình nó phải nặng không, ngồi như một đống đá chứ gì. Thôi bây giờ các con hỏi được nghĩ không?
Phật cũng xin phép hỏi thầy, bây giờ thấy dường như trên trần gian này nó có cái bệnh gì mà thuốc của các nhà bác học trị không lợi, trị không được?
vậy thầy có thể trong thời gian tham thiền đó, thầy có thể tìm bằng mọi cách, cách nào tìm được thứ thuốc đó để cứu độ chúng sanh không?
Có được chứ, nhưng mà chỉ để rồi nó lại là hư hại nữa. Có cái bệnh đó là ngăn chặn nó đó, mà nếu mà trị nó có thuốc rồi bắt đầu thì nó là thôi nó vô đạo đức cuộc tỷ vô số nữa thầy cũng nói được luôn, phải không? Có cái bệnh là ngăn chặn tốt đó. Thầy biết mà, nếu mà thầy tìm ra thứ thuốc thầy trị bệnh được, nó không sợ thì thôi, cái xã hội này nó loạn hết rồi, thôi tốt hơn là để như vậy chứ còn mà nếu mà thầy trị được mà nó loạn, nó lại còn sanh cái bệnh còn mắc nghèo hơn nữa. Bởi vì nó đầu trị mà các con biết nó đi đến cái chỗ xa đọa ghê gớm lắm. Cho nên từ đó phải để có một cái gì ngăn chặn. Bởi vì cái lực của nhân quả nó ngăn chặn chứ không phải ai làm cả đâu. Các con không thấy, các con tưởng thứ không mà nó sanh ra đâu. Mình đầu trị quá độ nó mới sanh ra cái thứ đó. Nó sanh ra thứ đó để nó ngăn chặn lại. Vì con người ai cũng ham sống chứ không ai muốn chết đâu. Mấy ông muốn ham chết đó, thì ra cứ lao đầu vô đi thì ông biết. Phải không? Cái đó là cái sự ngăn chặn của tạo hóa, của cái luật nhân quả nó chứ không phải gì đâu. Không, thầy nói như vậy, đừng có. Bởi vì nếu mà thầy nghĩ tìm thuốc thì cái sự quan sát của thầy dễ dàng tìm thuốc cho người con người. Nhưng mà tìm thuốc để trị họ, có thuốc trị rồi bắt đầu đó họ đầu trị còn hơn nữa. Đừng nói cái xã hội này, họ đâu còn sợ gì nữa đâu. Các con biết là thầy biết lắm, thầy rõ lắm chứ đâu phải đâu có thể một cái trí tuệ của thầy mà không nhìn thấy được cái điều này. Thầy biết cái nỗi đau khổ của những người bệnh đó lắm chứ. Nhưng mà tìm ra được thì nó sẽ không ngăn chặn được cái xã hội. Con là người này sẽ hư hại hết. Còn nó là trở về cái bản chất của loài vật thú. Còn vật chất lên cao thì con người trở về bản chất loài vật thú. Mà con thú nó còn bảo vệ được cái sự dâm dục của nó đến cái mức độ khi nào mà nó cần thì nó mới dâm dục, mà không cần thì không có phải như con người chúng ta. Cho nên cái này là cái đau khổ nhất, là người có trí tuệ mà lại vô minh. Còn con thú nó tự cái bản năng của nó bảo vệ nó. Nó khác hơn chúng ta. Nếu mà nó cầm dậy thì nó cũng chết nó. Cho nên các con yêu cầu cái gì thì được. Chứ mà yêu cầu mà thầy đi tìm thuốc mà để trị ba cái bệnh thời đại này, thầy nhất định là để cho nó thời đại đó nó vậy cho nó bán cái đời. Không phải thầy không thương đâu. Nhưng mà nếu mà không có một cái gì mà ngăn chặn thì bây giờ pháp luật làm gì cũng không được. Nó khó như vậy. Cho nên tất cả những cái làm được thì làm được mà nó đem đến xã hội tốt thì làm, mà làm mà đem đến xã hội xấu thì không làm, đem đến con người sống. Cho nên cái mục đích của thầy là làm đó, là phải làm giáo trình đạo đức nhân quả. Còn cái trị bệnh á, thầy nói thật sự ra, cái người nào mà biết sử dụng tâm thanh tịnh của mình mà trị bệnh là một cái thứ thuốc thánh chứ còn không có thứ thuốc, chứ không phải thứ thuốc hàm phu ở thế gian này đâu. Cho nên người mà được thuốc thánh rồi thì đâu có cần gì thuốc viên thuốc ở thế gian này nữa. Bây giờ không có bệnh gì hết, bởi vì thầy nói ăn thua ở chỗ trị tâm bệnh của họ, mà tâm bệnh họ sạch sẽ thì không có thuốc gì nữa hết, có gì thôi. Cho nên đạo đức nhân quả sẽ ra đời thì giúp cho các con có một viên thuốc trị được. Mà người nào muốn trị thì uống, mà người nào không muốn trị thì cứ để bệnh mà ráng chịu, chứ không phải không có thuốc. Đó. Như vậy là con yên tâm rồi, chứ không phải là thầy bỏ không chịu thuốc cho họ đâu.
Khi thân người vừa nhắm mắt với thầy thì sẽ phát sanh vào một cõi lành hoặc cõi ác, thì người đó tùy theo cái tội của, tùy theo cái nghiệp của người đó là coi như là người đó tạo tác. Thì nếu như vậy thì coi như là con vừa rồi con cũng có xem qua cái kinh của Địa Tạng với thầy, thì trong đó con thấy là cái ngày quan mục với thầy đó là thị hiện của ngày Địa Tạng. Mà ngày quan mục đó thì cũng vì tình thương của mẹ mà phải bán hết tất cả gia tài của cải để là coi như là để cúng dường trai tăng, để hồi hướng công đức để cho mẹ thoát khỏi già và với cõi lầm. Thì như vậy là trong kinh Địa Tạng như thế thì kinh đó có thật là có hư không thầy? Con mong thầy văn hiểu chỉ rõ cho con biết.
Là nó thuộc về hệ thống của Đại Thừa, nó thuộc về Bà La Môn. Cho nên nó sử dụng ở trên cái vấn đề mà thuyết báo hữu đạo chứ không phải là vô đạo. Vì vậy mà những cái loại kinh này thật sự nó không đúng cái đường lối của đạo. Cho nên nó nói làm chúng ta không có hiểu, làm sao hiểu được. Nhưng sự thật ra cũng không phải là khó hiểu đâu. Ví dụ như Hoàng Quang Mục bán hết của cải, ngày
đem cúng dường cho tăng để mong nhờ công đức của chư tăng để hồi hướng lại cho mẹ ngài. Thì sự thật ra không ai hồi hướng cho mình, mà chính bản thân cho mình chỉ có ước vọng, ước quyền của mình. Trong cái nói chuyện con kinh tinh độ thì Đức Phật có dạy về cái bài kinh ước quyền, chỉ ước quyền chứ không hồi hướng cho ai được. Nghĩa là bây giờ thầy có tu rồi thầy hồi hướng cho con cũng không được, mà thầy chỉ ước quyền cho con, ước quyền cho con được làm cái điều đó, nhập làm cái điều tốt, cái sự ước quyền đó thì mới có thể phải được. Bởi vì mình ước quyền cho người ta, mình ước quyền bây giờ mình có một đứa con nó hư, nó đi chơi, nó không có nghe lời dạy, mình ước quyền mình làm cái điều làm gì, mình ước quyền con mình sẽ làm những điều làm, cái tâm tha thiết đó và cái nhân quả đó nó sẽ giao cảm, nó giúp con mình trong ngày nào đó nó tỉnh, nó có cái sức tỉnh, từ đó nó sẽ trở về con được, chứ không thể làm gì nghĩa là chỉ có ước quyền. Cho nên vấn đề mà ở trong kinh mà địa tạng là vấn đề như thế, sau này có việc lôi ra thì đọc cho mình nhớ thì các con mới thấy kinh nó đúng hay sao, tại vì nó không có duyên, không có người hỏi, chứ mà có người hỏi thì lôi ra thì đọc hết. Nghĩa là có nhiều cái mê tín trong đạo Phật lên mà thầy chưa thì nói là kinh Pháp Hoa đã có người hỏi thầy, cho nên do đó từ cái chặt tay chặt chân cúng dường để mà cầu phước báo, để mà cầu tiến tấn thành Phật, điều đó là đã bị thầy học. Sau này các con đọc tới cái chính của người, các con sẽ thấy thầy học kinh Pháp Hoa chặt tăng nó làm cho người ta quỷ dạy cơ thể người ta không tàn tật mà bắt buộc người ta phải cục tay cục chân, có nhiều người chặt tay có người đốt nó nắm tay để mà cầu pháp mà. Gọi là pháp khí đại thừa cái gì các con hiểu. Cho nên ngài Thần Quang tức là Huệ Phả chặt cánh tay để mà cúng dâng lên cầu pháp với đồ đề đặt ngay gì đó là phần mạnh của Pháp Hoa đó. Cái phẩm tựa của Pháp Hoa mấy con tụng rồi mấy con biết nó dạy cúng dường nhiều cách phi đạo lý lắm. Cơ thể chúng ta để quặt ngón tay, để đốt ngón tay để làm đau khổ, thậm chí nó dạy chúng ta phải đốt đầu làm chúng ta ngồi như muốn run người. Các con biết nếu mà không nhờ Quý Hòa Thượng bắn ở trên đầu chúng ta thì chúng ta cứ đau. Đó là những sự giảm đau khổ. Cho nên tưởng là chúng ta đốt đầu nhiều dấu vậy là lên chức Hòa Thượng thượng tọa được hoan lành thì thật là cái này là hành pháp làm cho khổ mình chúng ta thật không chấp nhận được. Cho nên có việc mà các con hỏi thầy thì hôm nay thì các con sẽ lần lượt sẽ đọc lại những cái cuốn được dịch sử Phật tập 9 tập 10, các con sẽ nghe những cái bài pháp mà nói về kinh Pháp Hoa, rồi tới đây thì chắc chắn là sẽ có người hỏi về kinh Địa Tạng và đồng thời thì các con sẽ đi nghe trở lại. Còn giải thích bây giờ thì nó không có gì hết, không biết nữa rồi là khi chúng ta sáng tỏ là không bị như mà của ba cái giáo pháp. Ha, bây giờ còn cái gì nói với con hả? Ha, con thì biết cô.
Dạ, thầy, con coi đi. Con chỉ mới đạt được cái duyên là đạt được cái cuốn thứ 7 thôi. Giờ con thứ 8, thứ 9 là con chưa coi là người phải đó.
Nghĩa là cuốn thứ 7 thầy chưa nhận lại. Vì cái cuốn đó thầy giao cho con của cô Châu nó đánh. Rồi thầy in ra để mà phát ra cho những người trong tư viện. Hai là con đọc được cuốn thứ 7 cũng là khá lắm rồi, nhưng mà cuốn thứ 7 nó chưa đầy đủ ở đâu, thầy còn nhận lại đó. Cho nên sau khi nhận lại bây giờ thì ít hôm đi thầy in cuốn 8 rồi thầy nhận lại cuốn 7 để cho từ cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6, cuốn 7, cuốn 8 là một loại này. Còn cái cuốn 9, cuốn 10 là sắp sửa đã đánh lên vi tính nhưng mà thầy chưa nhận, nó đánh cho bản thảo thôi. Còn cái mà nhận lại tức là thầy đọc cái tên vi tính thì nhận lại không mà sai đúng thì chúng ta hết đó. Rồi còn cái trở lại thì cuốn 1, cuốn 2 và cuốn 3 cũng của mấy cháu nó học sinh nó đánh đó. Cho nên vì vậy bây giờ thầy chỉnh lại hết thì đĩa nó sang rồi nó gửi về thầy đó. Cho vô đi chính thầy thì chỉnh nó lại tất cả hết. Từ đó sau này thì các con được đọc toàn bộ là người đọc được chứ. Còn bây giờ thì thôi, bây giờ chỉ còn mấy con đọc cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6 rồi tiếp tục đây tới cuốn 8 rồi thầy sẽ nhận lại hết toàn bộ 10 tập này. Và đồng thời thì các con sẽ đọc cuốn Giới Đức Lành Người Lành Thánh về học thế giới trường đại đức như cả luôn, thì coi như là một phần từ sau này.
Thưa thầy, con có một ông sư, ông anh trai này mấy chục năm rồi, tôi tự đạo mà chẳng nóng quá,
như cái đó là cái duyên gì vậy thầy?
Con thấy con bò mà con trai nó ăn chay không? Nhưng mà hồi nó cũng lộn, nó cũng dám dữ dội hết, nó chém nhau chết á.
Mười duyên
nghĩa là tâm từ mình phải vũ trường, vì vậy mà thấy có thịt thì không được ăn, phải không? Bởi vì tâm từ mà dạy mình thương yêu chúng sanh mà ăn, chứ không phải ăn chay. Mà hãy có thịt mà mình thương yêu thì thương yêu cái gì? Thầy hiểu cái bài kinh Vivaka chưa? Cho nên ở đây ăn chay không có nghĩa là thôi con bò. Vì vậy mà trước đạo Phật có đạo Bà La Môn dạy người ta ăn chay, mà ăn chay theo kiểu con bò, chứ không phải ăn chay với ông Phật. Cho nên ông Phật nói người cư sĩ mà làm thịt chúng sanh, mà cúng Phật và cúng chư thánh tăng, thì người cư sĩ có năm điều phi công đức. Có ai dám cúng không? Không, đó là cái họ thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo ăn không nghe, không thấy, không nghi. Họ bây giờ mà ăn mà thấy cúng thịt thì không ăn. Là thấy, ăn không thấy, mà thấy thì không ăn. Không, bây giờ con làm đồ hủ mà con làm giống cái đùi gà là thầy không ăn đâu. Không, thầy cũng cho nó là đùi gà, tại vì thấy nó là cái đùi gà thì có sự đau khổ trong này. Chứ không phải nói đồ hủ mà gấp mà ăn đâu. À, con lấy bột cái gì đó, con nắng con làm giống như thịt heo, có da đồ đàng hoàng, có nạc đồ đàng hoàng, thầy thấy đây là thịt heo nhất định không ăn. Mặc dù là con làm bằng bột mì, nhưng thầy cũng không ăn. À, con lấy mì căn con xé ra, con trụng gỏi làm giống như thịt gà xé, thầy cũng không ăn, bởi vì đây thầy biết thịt gà xé, thầy không ăn. Chứ đừng nói con làm đồ chay mà gạt thầy, phải không? Đó, gọi là ăn không thấy, ăn không nghe. Bây giờ con bầm nát hết tất cả mọi cái, con làm như là đồ hủ không có gì hết, không thấy thịt gà gì hết. Nhưng con nói trong này có thịt gà. À, thầy nghe con nói là thầy không ăn. Bất kỳ đậu hủ thầy cũng không ăn nữa. À, thầy chán nước tương thì ăn muối thôi. Bởi vì nghe người ta nói có là không ăn. Mà bây giờ trong cái món ăn con đem cúng dường thầy, thầy nghe mùi thịt cá nè, mùi hôi thịt bò nè, mùi hôi gà nè, nhất định không ăn. Thầy nghi, nghi trong này có nói bằng tầm bậy bạn này, nhất định ăn. Cũng như bây giờ con gói bánh thơm, con hòm bánh tét hơn, con cho một miếng mỡ trong đó. À, con cúng dường thầy, con gỡ miếng mỡ mất rồi thầy thấy miếng mỡ. À, nhưng mà thầy nghe mùi hôi mỡ, vậy nó bỏ mỡ trong này thì nhất định ăn. Con hiểu vậy đâu? Bởi vì nghe, nghe mà phải ghi trong đó, nó có cái mùi này là phải có thôi. Như vậy Đức Phật dạy một vị tu sĩ ăn không thấy, không nghe, không nghi, không mà lại ăn, muốn ăn phải phải khởi cái tâm của mình, tâm từ của mình phủ trùng hết tất cả cái bốn phương này, cái lòng thương yêu của mình phải tất cả bốn phương thì không thể nào mà ăn mà như con bò ăn cỏ được. Còn ăn với một cái tâm của chúng ta rộng lớn như vậy mới gọi là thấy chưa? Thấy ông Phật dạy chúng ta ăn chay chưa? Mà có dạy chúng ta chưa? Ông Phật cũng đâu có cấm ăn chay đâu. Nhưng mà ăn sao cho đúng cách của một tu sĩ chứ. Cái đạo đức của nó mà. Không làm khổ mình, của người khổ chúng sanh mà. Tại sao giờ mình nuốt được cái này mà. Cái sự đau khổ của chúng sanh, chết chết của chúng sanh đây. Còn hiểu được đó chưa? Cho nên, cái người đó họ ăn chay niệm Phật mà giờ sân dữ. Thì thầy nói con bò, con trâu nó cũng sân dữ đại hội mà nó sân nha trời luôn, nó chết cũng vui vốn lắm chứ. Thì anh này thì cũng như con bò, con trâu rồi thôi chứ gì. Ổng có giờ ổng chết, ổng cũng thành bò trâu mà. Bởi vì mình ăn chay để làm bò trâu chứ không phải ăn chay để giải thoát. Còn này ăn chay để không làm khổ mình của người là ăn chay giải thoát. Nhưng ta hiểu chứ. Cho nên chúng ta cũng ăn chay coi chừng không hiểu được ý nghĩa đó mà chúng ta trở thành bò trâu. Cho nên Đức Phật nói, có một vị ngoại đạo đến hỏi, con tu theo hạnh con chó. Tâm giáo lý thì dạy con tu vậy sẽ trở về cõi Phạm Thiên, có được không? Ông Phật nói tu hạnh chó thì hạnh chó chứ sao lại thành Phạm Thiên được. Phải không? Mình ăn cũng giống chó, mình nằm cũng giống chó, thì mình ngủ cũng giống chó, cũng quen đó thì mình chết thì mình không làm chó chứ. Ông tu hạnh con bò, ông ăn chay, ăn cỏ, ông ăn thịt, chứ không gì hết. Thì ông cũng sẽ thành bò chứ làm sao ông thành Phạm Thiên được. Cái đó đâu có đúng, ông phải sống đúng Phạm Thiên thì ông mới thành Phạm Thiên chứ. Ông sống đúng thì phải thành Phạm Thiên. Hiểu chưa? Nói đi chưa? Nói như vậy cho nên người tu sai mình biết liền. Có người mà thí dụ như bây giờ con ngồi mà con tu thiền định, phải biết người này nó thành cây đá. Bởi vì họ vô phân biệt rồi họ phải thành cây đá. Cây đá nó có phân biệt đâu. À, mình tu để thành cây đá, tu làm gì đó. Nhưng mà cái mà đôi mắt của Phật nhìn thấy chúng sanh tu cái đó sẽ thành cây đá, thì biết là người đó sẽ tu thành cây đá. Người đó tu thành con bò là biết thành con bò. Người đó tu thành cái gì biết thành ấy. À, bởi vì cái hạnh của họ nó chứng minh cho cái cuộc sống của họ. Tức là cái nghiệp lực của họ phải tái sanh đó thôi. Bởi vì con người đâu có cái linh hồn tái sanh mà cái nghiệp lực. Mà mình sống cái nghiệp đó thì mình phải tái sanh cái đó chứ. Thôi mình phải hiểu cái chân lý của bà thì rõ lắm. Không có sai chỗ nào đâu. Thầy nói thật sự mấy con cứ suy ngẫm đi. Đừng có tin vào thầy mà về suy nghĩ. Suy nghĩ rồi có đúng không? Không như bây giờ con cứ mỗi chút mà con giận dữ, Thì mai mốt người ta nói là con phải giữ chứ gì. Còn mỗi chút con cứ nhẫn nhục, nhịn nhẫn rồi xả tâm. Mai mốt người ta chửi con không dạy là tại vì con biết xả tâm con nhẫn. Thì như vậy con mới hết khổ. Thì cái đó là cái đúng, cho nên cái tạo cái nghiệp đó là tạo cái nghiệp không khổ thì con sẽ giải khổ. Mà tạo cái nghiệp khác đi thì con cũng bị khổ. Cho nên đừng lấy cái này mà gọi là giải thoát. Cũng như bây giờ con cầu Phật, mà con cầu Phật mà không đúng cách thì con đâu có giải thoát. Còn thầy đúng cách thì không cầu Phật, thầy giải thoát, đó là Phật. Phật chỉ là một danh từ để chỉ cho cái tâm chúng ta ở trong chuyện khó, sống không làm khổ mình khổ người thì nó là Phật, còn làm khổ mình khổ người thì nó là không Phật. Ví dụ như bây giờ con ngồi hai chân con đau mà con không chịu xả ra, tức là con không có Phật. Bởi vì con làm khổ con mà con không có Phật nữa. Bây giờ mới hiểu thì mới còn ở đây.
Thầy một số những quyển sách về đường về chư Phật, nhưng mà trong đó thầy nói rải rác về cái phương pháp thiền lắm. Thành ra tôi xin thầy có một cái giáo trình đặc biệt về thiền, bởi vì trong đó có một số trường hợp, ví dụ như thầy nói rằng cái cách để mà diệt tầm giữ tứ, nhưng mà thầy không nói rõ, thành cũng không hiểu như thế nào. Thì có khi có thể nào thầy soạn được một cái giáo trình đó để mà lưu lại cho đời sau được. Chứ mai sau này thì sẽ rất khó gặp thầy, theo như thầy nói.
À bây giờ thầy nói như thế này các con biết không? Bởi vì cái bộ sách đường về sư Phật là những cái câu hỏi của những người khác, cho nên nó không phải là cái giáo trình tu tập con đường của đạo Phật, nhưng hầu như là tất cả những cái phương tiện, cái cách thức để mà tu tập đều là cô đọng ở trong đó rất nhiều. Nhưng các con không đủ cái sức để cho mình lập thành một cái giáo trình của nó. À, thầy biết mà các con bây giờ đọc thì đọc, cũng là lập trình từ cái dễ tới khó thì các con chưa biết đâu. Phải không? Cho nên hiểu biết là phương vậy nói vậy, mà vô đầu không biết là vô cái nào trước cái nào sau. À, cho nên vì vậy hồi nãy có cư sĩ hỏi thầy đó, về cái ăn mà muốn ngăn chặn mà đừng ức chế cái bụng đói của mình, thì phải lập trình cái giáo trình là phải tu tập cái gì trước cái gì sau. Từ cái hạnh sống của mình phải tập luyện như thế nào thì cái giáo trình đó không phải là như những cái lập trả lời không có đâu, vì đây là người ta muốn hỏi cái đó, người ta trả lời cái đó cho người ta biết thôi. Chứ còn cái mà các con tu, bởi vì tu là phải có thiện hữu tri thức, người ta muốn tu, bây giờ muốn tu giải thoát phải không? À bây giờ vô đây đó phải sống vậy đó, rồi phải sống như vậy, phải tập vậy thì nó sẽ có giải thoát. Chứ còn không thể nào mà thức hơi mà được. Mà thầy thì bây giờ nói chung là không có thời giờ mà rồi đó mà hướng dẫn từng chút, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một ngày nào đó các con sẽ đọc một cái giáo trình tu tập của các con từ những cái khó, từ bắt đầu để mà luyện tập. Vì cái đạo đức nhân quả chưa ra đời, cho nên nó là cái bước đầu của các con. Bây giờ dạy các con mà đạo đức nhân quả con chưa biết thì các con tu chỉ ức chế tâm. À, các con biết phải cái đạo đức mình phải sống làm sao cho đúng đạo đức. Từ cái đạo đức đó người ta mới dạy mình cái thức tu đi sâu chứ mà. Nếu mình chưa có biết đạo đức gì hết, tức là mình chưa có biết cái căn bản sống của mình đối xử với người ta như thế nào. Bây giờ nhà vô chùa tu thì ức chế mình thôi. Các con hiểu được không? Mình sống đạo đức mọi người đều vui hết, mình không làm cho gia đình mình buồn gì hết. Rõ ràng là mình người có đạo đức không làm của mình của người rồi. Bây giờ vô chùa ta dạy mình bắt đầu mình tu, đây là mình tu để đi dục giải thoát nữa. Nó đi vào cái sơ thiền rồi. Mà đạo đức nhân quả chưa có, muốn sơ thiền thì ông nội sơ thiền quá nổi. Bây giờ các con là chỉ những người muốn thiền định, cho nên hỏi thầy mới nói cái đúng của Phật, cái không đúng của Phật thôi. Chứ còn mà thầy dạy thật sự ra phải là cái giáo trình đạo đức các con mới học. Rồi trình đó các con phải sống cái đạo đức như thế nào, gần gũi thầy mới thấy những cái gương hạnh đạo đức của thầy là cái gương sống để các con bắt chước. Cái thứ hai thầy mới dạy, bởi vì thầy sống đúng đạo đức, thầy mới dạy các con những cái gương hạnh đạo đức. Từ đó các con mới thấy cuộc sống của mình đối xử nó không có khổ mình khổ người. Hay bây giờ nó mới tiến đến cái giai đoạn nữa là bây giờ mới thật sự là đấm thóc, vô đó thầy dạy các con tu để đi vượt đi ác pháp để nhập sơ thiền. Chứ bây giờ các con muốn sơ thiền hai liền không được đâu. Cho nên các con biết cái đường đi nó không phải đơn giản. Đạo đức làm người chưa có mà các con muốn là thánh nữa thì thôi, vì nó thánh nó dắt dầu. À không, hiểu chưa? Nói bây giờ những cuộc văn này đừng cho ai nghe đại hội, họ đập tâm lắm. Họ tu tập bậy tập bạ, rồi họ thấy thế giới họ không biết cái đường nào mà tu. Ông thầy nói kiểu này thì chắc mình chết rồi. Đạo đức nhân quả mình cũng chưa biết sao nữa đây, mà ông nói kiểu này thì nghe vậy thôi chắc chưa. À, các con hiểu chưa? Bây giờ nói hoàn toàn nói về đạo đức nhân quả, các con không biết nhân quả đó mình chứ. Chắc con chưa biết cái nhân quả sao. Thầy cứ dạy các con mới biết hành động đó nó sẽ đưa đến cái quả gì. Vì vậy mình phải giữ như thế nào để mà sống đối xử với người ta, cái nhân quả mình cho tốt, nhân quả của mình cho mình. khó lắm mấy con chứ không phải dễ đâu. Bởi vì con đường coi đạo Phật thôi vậy chứ phải là không suốt dữ lắm. Rồi học, rồi tập, rồi sống, rồi xem xét từng phút từng giây để mình sửa mình làm rồi. Nó mới đúng đạo được. Rồi từ đó thì mới được con. Chứ con cái mà hiện giờ mấy con đọc kinh sách thầy để biết được cái sai cái đúng của đạo Phật cái đạo. Cái đó là để nó dựng mình trên một cái niềm tin của mình, con đường của Phật như thế nào. Thế bây giờ các con đang ở trong một cái đám mây mờ nó che tất cả những cái chân chính này. Các con không có thấy được cái chân chính của đạo. Bây giờ các con đọc sách thầy các con có thấy được chút chân chính của đạo Phật đó không? Bây giờ khi nào mà đọc hết cái bộ mà giáo trình đạo đức nhân quả rồi, các con có thấy là đạo Phật xây dựng cái đạo đức rất cụ thể, tuyệt vời lắm chứ không có thường đâu. Mà chỉ có một bài kinh nói gọn ở trong kinh Trung Bộ và kinh Bát. Đức Phật nói có bốn hạng người. Thầy nói Đức Phật dạy đạo đức, không nói đạo đức mà. Cũng như dạy chúng ta ăn chay, không nói ăn chay mà. Mà nói những cái ý nghĩa của sự ăn chay. Các con hiểu ông Phật hay lắm. Anh dạy đạo đức cho con người. Thì Đức Phật nói như thế này. Trong thế gian chúng ta có bốn hạng người. Không? Hạng người thứ nhất đó, là làm khổ người. Không? Chúng ta hay làm khổ người lắm. Hạng người thứ hai là làm khổ mình. Không? Như riêng mình không làm khổ người ta mà cứ làm khổ mình. À, như mấy con giờ muốn đi tu là làm khổ mình. hạng người thứ ba này là làm khổ mình, mà vừa làm khổ người muốn đi tu cái bỏ đùng đùng cái đi tu, trời vợ con bỏ kệ hết, trời cái đó là làm khổ mình mà khổ người mà. Đi tu mình biết cắt được không, nhưng mà ở nhà bỏ vợ bỏ con còn nhỏ gì cũng bỏ đi nữa. Nói ông Thật hồi đó cũng vậy chứ, họ cũng muốn làm Phật sớm cho nên làm cái chuyện phi đạo đức này. Họ chỉ có hạng người thứ tư là Đức Phật chấp nhận không làm khổ mình và đạo đức hay gì. Chỉ đem cái so sánh mà thực tế trong cuộc sống chúng ta có những bốn hạng người đó, nhưng mà cái hạng người không làm khổ mình khổ người thì không có. Chắc Đức Phật chấp nhận, nhưng mà cái hạng người đó chúng ta thấy không có. À các con thấy không, làm khổ mình có nè, làm khổ người có nè, làm khổ mình vừa làm khổ mình vừa làm khổ người có, mà cái hạng người không làm khổ mình không làm khổ người thì không có. Vậy thì phải học cái đạo đức nào để mà con thấy rõ chưa? Học Đức Phật dạy đạo đức mà. Đâu có dạy đức, đạo đức quân tử tam can ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tích, đó là đạo đức quân tử. Đạo đức anh hùng, chỗ này không có anh hùng mà giải thoát, phải không? Cho nên thầy mới nói đạo đức giải thoát mà. Đạo đức cũng làm của mình xuống đời. Bây giờ hiểu rồi ha, các con sẽ lần lượt có đủ duyên, các con còn sẽ học được những cái đạo đức mà thầy chỉ. Các con có duyên, các con đã đọc được cái bộ Dưới Đức Làm Người, thì các con đã thấy Đức Phật dạy từ cái đức hạnh vệ sinh, từ cái đức hạnh mà đi đường, tất cả mọi cái đức hạnh ở trong cái bộ Dưới Đức Làm Người, Đức Phật đã cách đây 2543 năm, phải không? Mà Đức Phật giáp dạy vì dĩ sinh của chúng ta mà gọi là đức hạnh. Đức Phật dạy chúng ta cấm chúng ta không được leo. Là tại sao? Leo mà ôm cái cây leo là Đức Phật nói là chức danh, phải không? Phải con thú leo không? Nhưng mà dạy chúng ta phải mắc cái thang để rồi chúng ta leo, phải không? Con người nó có thang leo chứ chúng ta leo, thang leo lầu không lại ôm cổ kẹo đấy đó. Cho nên chúng ta làm thang rồi chúng ta đi, phải không? Như vậy đó, có nguy hiểm không? Không có nguy hiểm. Cho nên ông Phật, mà cái hành động đi mà đi lên cái thang vậy, nó có phải cái hạnh của chúng ta không? Hay là chúng ta ôm cái cây mà trèo lên mà có hạnh? Tức là cái hạnh của con thú chứ không phải là cái hạnh của con người. Các con thấy chưa? Từ cái leo cây mà Đức Phật đã cấm chúng ta rồi, đã dạy đạo đức chúng ta rồi. Cho nên cái ăn mặc của các con này, tự ăn mặc mà các con lâu thôi là Đức Phật đã cho là vô đạo đức rồi. Ăn mặc đàng hoàng chúng ta phải lên lên. Thì các con thấy đó là những cái đạo đức mà trong cái bộ giới đức của Đức Phật tăng giới chúng mình rất là nhiều. Là gì đó. Nhưng mà nó chưa nói hết tất cả những hành động của nhân quả. Đây là chỉ mới dạy đạo đức thôi. Các con đi đường mà đi sinh con hai người là Đức Phật cấm rồi đó. Đó là làm cản trở giao thông thì không ngờ là bây giờ luật giao thông. Không ngờ ngày xưa Đức Phật là dạy đạo đức giao thông. Các con thấy hay không? Có ai mà biết được như vậy không? Mà bây giờ chỉ có thầy triển khai các con. Có thấy người ta triển khai cái này dạy các con mà ông Phật đã dạy rồi. Chứ đâu phải là thầy mới chế ra đâu. Thầy đâu có chế cái gì cũng Phật không, thầy không có gì cái của mấu ra. Thầy chỉ lôi lại của đạo Phật thôi, thầy có cái gì của thầy. Bởi vì thầy cũng là đi vào cái giáo pháp đó mà được cái sự giải thoát. Cho nên bây giờ thầy lôi cái giáo pháp đó để cho các con thực hiện cái này có cái gì đó. Bây giờ con rồi. Thôi bây giờ mấy con ăn cơm rồi mấy con chiều về phải không? Còn duyên thì gặp nhau. Cái đất còn còn mà đâu có mất. Mà nếu mà lỡ thầy có chết thì các con chết cũng gặp thầy đi khỏi nước nào.
Thầy ra chuyện là trước rồi, cái này là cái gì? À, đó là cái gì?